Phật
Pháp
ứng dụng.
A Di Đà Phật. Thật sự với các vị thì Phật pháp vấn đáp là một trong những vấn đề nó đáp ứng được cái nhu cầu đang là của chúng ta. Đôi khi một thầy giảng sư nói nó thuộc về chủ quan của thầy giảng sư, nhưng mà các vị là người Phật tử, các vị hỏi đó là những cái thắc mắc của các vị đang là, thì những câu hỏi đó nó sẽ làm cho các vị sẽ rõ được vấn đề trên con đường tu và học luôn. Nhưng mà trên nguyên tắc học là phải hỏi, đúng không? Học là phải hỏi. Có hai việc mà chúng ta không hỏi. Một là do biết rồi mà không hỏi. Hai là không biết gì hết là không hỏi. Các vị thử ngày xưa các vị đi học ấy, thầy giáo giảng đã hồi hỏi các em có thắc mắc gì không, cái nghe lớp im lặng. Thì thầy phải hiểu hai vấn đề. Một là nó biết hết rồi nó không hỏi. Hai là nó chả biết gì để hỏi cả. Cho nên chúng ta tu học là phải hỏi và phải thắc mắc. Nó làm chúng ta cởi mở và tiến bộ hơn. Thì câu đầu tiên các vị vừa nêu á, tôi này là tôi đã nói nhiều lần rồi, thành ra các vị chắc là không có để ý. Về mặt liễu nghĩa và bất liễu nghĩa của kinh á, chúng ta phải hiểu được cái từ liễu nghĩa và bất liễu nghĩa thì chúng ta mới hiểu được cái này. Cho nên là các vị có thể xem lại cái bài giảng tôi giảng là bốn pháp nương tựa, thì chúng ta sẽ hiểu sâu về vấn đề này. Tôi có phân tích, nhưng cơ bản đây tôi trả lời cho các vị. Kinh điển theo các nhà Phật học Trung Hoa có chia làm hai. Một là kinh liễu nghĩa và hai là kinh bất liễu nghĩa. Ở đây kinh liễu nghĩa nó mang cái nghĩa là cái kinh trực chỉ nhân tâm, cái kinh nói về cái về tánh giác, cái kinh nói về bản thể. Tất cả những hệ kinh đó như kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cương, tất cả những cái bản kinh đó gọi là kinh liễu nghĩa, tức là kinh chỉ thẳng vào tánh giác, giác ngộ, tức là không qua phương tiện. Còn cái kinh bất liễu nghĩa là cái kinh phương tiện, là kinh mà dựa trên nhân quả pháp môn cơ bản, từng phần tu tập chánh ác làm lành, tất cả những cái kinh đó gọi là kinh bất liễu nghĩa, chứ không phải là kinh ngoại đạo. Cái này dựa trên ý tưởng của Đức Phật mà phương tiện ra những kinh, ví dụ kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, tất cả những bản kinh này là kinh bất liễu nghĩa, là kinh phương tiện, Ở đây chúng ta có hai cách để tu hành. Nếu chúng ta trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật như Tổ Huệ Năng thì cứ bước vào. Mà chúng ta thấy trình độ khả năng của mình không đủ thì chúng ta là thời thời cần phất thức vật sử nhá trần ai như Ngài Thần Tú, thì cứ như thế mà bước vào. Cái cách tu như Ngài Thần Tú, cái cách đó gọi là tiệm tu, hay là cái cách đó tu theo phương tiện, hay là những cái cách dụng công như vậy gọi là bất liễu nghĩa. Còn cái cách đốn siêu, cái cách trực chỉ nhân tâm, cái cách đi thẳng vào Phật tánh, cái pháp thân, cái an trụ như vậy, cái kinh đó gọi là kinh liễu nghĩa. Vậy thì chúng ta phải hiểu kinh Di Đà là kinh phương tiện, chắc chắn như vậy thôi. Mượn câu niệm Phật, mượn phước báo nhân duyên để nguyện giảng sanh hay là tái sanh vào đất Phật. Như vậy tái sanh vào đất Phật không có nghĩa là thành Phật. Phải hiểu câu này rất rõ. Cõi A-di-đà cũng là một thế giới. Nếu các vị nghe tôi giảng rất nhiều bài giảng về tịnh độ thì các vị hiểu điều này rồi. Người tu tịnh độ cần biết niệm Phật những điều cần biết, tìm hiểu vài đặc điểm kinh A-di-đà, tịnh độ con đường tu tắc 48 lời nguyện Phật A-di-đà, niệm Phật phương pháp giữ chánh niệm, hay là bài là niệm Phật nhất tâm, và nhiều bài giảng khác liên quan đến tịnh độ tôi đã phân tích và các vị hiểu rất rõ. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng vãng sanh tịnh độ không đồng nghĩa với người đạt được niết bàn. Nên nhớ là như vậy, người tu theo tịnh độ là tu theo nhân quả. Thay vì chúng ta tu năm giới chúng ta tái sanh vào cõi người, tu 10 giới tái sanh cõi trời, vậy chúng ta tu tịnh độ nguyện vãng sanh về tịnh độ thì chúng ta tái sanh vào cảnh tịnh độ. Phải hiểu cái nghĩa vãng sanh như một chữ tái sanh thì chúng ta mới dễ hiểu. Còn chúng ta mang cái nghĩa vãng sanh như thành Phật hay là đồng với niết bàn, cái này là gượng ép. Đừng gượng ép như vậy, mà chúng ta phải hiểu cái nghĩa chính của nó là như vậy. Như vậy thế giới mà Đức Phật A Di Đà có ra là do nguyện lực. Mà do nguyện lực A Di Đà để có ra thế giới thì cái nào có thế giới thì cái đó là vô thường. Thì cõi tịnh độ cũng vô, vô thường là điều nguyên tắc, nhưng vô thường nó bao lâu mình không biết. Vô thường đủ sức để mình giác ngộ, đủ sức để mình thành Phật, đủ sức để mình đạt được cái mục đích cuối cùng trên lộ trình giải thoát. Còn trên nguyên tắc, cái gì có thế giới, có cây cỏ, có chim muông, có tất cả, có con người, có chúng sinh thì cái đó là vô thường. Như vậy vãng sanh về tịnh độ hay là tái sanh vào đất Phật không có nghĩa là thành Phật, mà tái sanh vào môi trường đó để tiếp tục tu hành và hạn chế nhiều chướng duyên. Nhờ cái hoàn cảnh tu hành tốt đẹp đó, chúng ta dễ dàng giác ngộ thành Phật hơn. Như vậy nguyên tắc của kinh Di Đà là kinh bất liễu nghĩa. Kinh bất liễu nghĩa đó là sự thật, nhưng không sai. Nếu chúng ta thực hành đúng lời Phật dạy, chúng ta vẫn có kết quả theo con đường tiệm tu, từng bước giải thoát, hay là từng bước để mà tạo cái duyên lành phước báo cho chúng ta để giải trừ nghiệp chướng. Đó là chuyện hết sức là bình thường. Vậy là tôi chia sẻ với các vị về kinh liễu nghĩa hay là bất liễu nghĩa, đại khái như vậy. A Di Đà Phật. Các vị có hiểu không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời cho Phật Thầy Thích Phật Tử, con xin cảm nhận đức của Chúa Thầy. Tiếp theo câu hỏi, xin được hỏi câu thứ hai. Kính bạch trên quý Thầy, Phật Tử chúng con có pháp danh, nghiên cứu kinh Phạm Vọng, con thấy trong giới kinh số 36 là không được thọ hưởng sự cúng dường của tín tâm Đà Na, Na Tín Thí. Đây là dạng người nào? Xin Thầy giải thích cho chúng con một tiết. Và trong 48 giới kinh con thấy mình không chỉ được 4 giới, mà con có nên thọ Bồ Tát giới không? Xin Thầy từ bi hoan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật.
Tôi xin nói thật ra mà nói, các vị nêu một cách tắt tắt vậy tôi cũng không nắm rõ. Cái chữ Đàn Na Tín Thí đó, thì thực sự cái chữ Đàn Na dịch là tín thí đó. Chữ Đàn Na là chữ mà phiên âm từ tiếng Pali, dịch là nghĩa là tín thí. Thành ra chúng ta nói chung hai cái chữ là Đàn Na Tín Thí. Nói một cách để dễ hiểu đó, là những người thực hiện cái hành động bố thí ban tặng, cái đó gọi là Đàn Na. Vậy thì những người làm hành Bồ Tát Đạo, những người ban tặng bố thí, người đó vẫn là Đàn Na. Mà Đàn Na đây là Bồ Tát Đàn Na. tức là người hành đạo bố thí. Bởi vì trong lục độ ba la mật của Bồ Tát, lục độ là cái gì đứng đầu? Trong lục độ là gì đứng đầu? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Như vậy bố thí là một trong những hạnh đầu tiên nhất của người người hành Bồ Tát đạo mà hành lục độ ba la mật. Như vậy cái chữ bố thí này nó mang cái nghĩa là bố thí ba la mật mới là bố thí của Bồ Tát. Còn chữ bố thí đàn na cái nghĩa thông thường là chúng sinh thực hành bố thí, ở đây cầu phước báo hữu lậu nhân thiên, tức là ban tặng để mà kiếm phước, để được lợi lộc trong đời này đời sau, để được quả báo lành đời này đời sau, bố thí để được chén cơm manh áo đời này đời sau. Cái đó gọi là bố thí để cầu phước báo hữu lậu nhân thiên. Còn hàng Bồ Tát thực hiện bố thí là bố thí ba la mật, có nghĩa là không thấy mình, không thấy người và không thấy sở hữu bố thí của chúng ta. Bởi vì người hành đạo Bồ Tát bố thí không phải cầu chén cơm manh áo đời này đời sau, mà bố thí là hành động một cái phương pháp xả bỏ ngã và ngã sở, và bố thí mang tính cách là ba la mật để đạt đến mục đích cuối cùng là giải thoát. Vì vậy cái người hành đạo Bồ Tát mà bố thí là không cầu phước báo hữu lậu nhân thiên, mà đều hồi hướng tất cả những phước báo này về cõi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên nhớ là như vậy, phải hiểu hai cái này rất rõ nha. Cho nên các vị Bồ Tát người ta làm một việc phước để không phải là để tái sanh để thọ hưởng. Bồ Tát không làm việc phước để tái sanh thọ hưởng, mà Bồ Tát làm để tăng cái giác ngộ, cái quả vị Bồ Đề. Phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên Bồ Tát xuất phát từ Bồ Đề tâm mà thực hiện bố thí, chứ không phải là từ cái ngưỡng cầu phước báo đời này đời sau mà làm bố thí. Vì vậy chúng ta phát tâm Bồ Tát, chúng ta làm việc bố thí thì phải như thế nào? Bồ Tát khi phát tâm bố thí là đầu mắt tỷ não này cũng phải làm bố thí. Nên nhớ là như vậy nha. Cho nên chúng ta phải hiểu chữ đàn na nghĩa là bố thí vậy thôi. Nhưng mà nếu Bồ Tát hành động bố thí thì gọi là Bồ Tát đàn na, tức là Bồ Tát thực hiện bố thí. Còn chúng sinh làm việc bố thí thì chúng ta gọi là những cư sĩ Phật tử, hay là chúng sinh làm cái hành động bố thí gọi là đàn na tính thí vậy thôi. Gọi chung một cái từ mà chúng ta hiểu nôm na là người làm việc cúng dường, người chia sẻ, người ban tặng phước báo. Chúng ta làm việc phước báo thì chúng ta sẽ có chén cơm manh áo đời này đời sau. Điều đó là nguyên tắc rồi. Nhưng mà các vị nên nhớ, dựa vào phước báo mà để giải quyết các phiền não là chuyện không có. Nên nhớ là như vậy nha. Bố thí là bố thí, nhưng mà sân si phiền não, đố kỵ hờn ghen, ganh tị, thủ đoạn vẫn còn như thường. Cho nên bố thí thì có chén cơm manh áo đời này đời sau, nhưng tất cả nghiệp chướng phiền não trần lao và những tật xấu phải tu tập mới đoạn trừ được. Phải hiểu là như vậy. Vì vậy ở đây khi Bồ Tát hành đạo bố thí thì người ta bố thí bằng cách nào? Các vị nhớ tôi có nói cái này trong nhiều cái bản kinh mà giảng dạy cho các vị, tôi nói rồi, Bồ Tát khi hành động bố thí mà để gọi là ba la mật á, thì nó không thuộc về đúng sai lỗi phải. Còn chúng ta bố thí trên cuộc đời thuộc về đúng sai lỗi phải. Dù chúng ta cho ai nghèo chúng ta mới cho, chứ giàu lên cho nó giàu mà đi gạt tao mày. Ví dụ vậy. Hay là chúng ta cho ai một lần rồi cái họ kiếm chuyện, họ lợi dụng, họ gian gì đó, họ quay lại họ xin nhiều lần, chúng ta đâu có cho, chúng ta phiền não, chúng ta khó chịu. Chúng ta thuộc về lỗi phải đàng hoàng, rạch rồi giữa cuộc đời này. Còn Bồ Tát bố thí là không mang cái nghĩa đó. Bồ Tát bố thí là không mang nghĩa đó. Người ta gạt gẫm hay gì đó là chuyện của người ta. Trên nguyên tắc chúng ta hành đạo bố thí là hành tới cùng. Thậm chí đầu mắt tỷ não này ban tặng là tới cùng, không có thân sơ, không có cái gì cả, ngã và ngã sở gì cả. Cho nên tôi nói cái này tắt một cái cho các vị nghe, để gọi là thế nào là Bồ Tát bố thí. Trong cái chuyện cổ Phật giáo nó có cái chuyện là bố thí bất nghịch ý của Thái tử Tu Đại Noa. Ai có đọc chuyện cổ Phật giáo này không? Và ngày xưa khi tôi đọc đến câu chuyện này tôi cảm thấy bất nhẫn vô cùng. Thái tử Tu Đại No từng là thái tử sống trong nhung lụa mà, nhưng mà vẫn là một người sống có đạo đức rất tốt. Nhưng mà do ngài sống tốt cho nên bị các sàm thần và các hoàng tử khác đó nó ghét, cho nên nó tâu bậy với nhà vua. Cho nên nhà vua đài thái tử Tu Đại No ra một biên ải xa xôi. Thì trong lúc mà thái tử Tu Đại No ra đi đó, chỉ mang theo một ít tư trang hành lý, và bên cạnh đó có ngựa, có vợ, có con, có chút đỉnh theo bên mình. Thì trong quá trình đi từ cái nơi mà kinh thành đi tới nơi viên ải đó, thì thái tử Tu Đại No là người phát nguyện bố thí bất nghịch ý. Cho nên là trong quá trình đi là ta xin gì cho đó, ta xin xe cho xe, xin đồ cho đồ, xin ngựa cho ngựa, tất cả mọi thứ, còn lại vợ con xin vợ cho vợ luôn à, sự thật mà. Rồi tới còn hai đứa con, các vị biết sao không? Hai đứa con người ta xin bây giờ cho luôn. Khi cho đó thì một đứa nhảy xuống dưới hồ sen, một đứa ôm chân cha nói rằng: cha ơi, con không muốn đi, con chỉ muốn ở lại bên cha và theo cha. Nhưng cuối cùng thái tử Tu Đại No vẫn gạt lệ và cho hai đứa con này, cuối cùng còn mình không. Như vậy thì khi mà đọc câu chuyện này dài lắm, nhưng mà đọc tới đó chúng ta có cảm giác gì? Cảm giác người gì mà ác quá vậy à, người gì mà vô tình quá vậy, người gì mà hành động cái kiểu mà không còn tính người nữa, sao không có cha con, cái tình nghĩa vợ chồng gì trơn trọi vậy? Chúng ta hiểu vậy là sai. Khi hành đạo Bồ Tát, đã phát tâm Bồ Tát tu theo bố thí ba la mật, thì lúc đó không đúng sai phải trái, mà nói cái nghĩa vậy nè: anh vượt qua được những rào cản của tình cảm, của quan hệ, của tất cả mọi thứ thì anh đến bờ kia, không vượt thì anh ở bên này. Không có gì đúng sai phải trái chỗ này cả. Đừng đặt đạo đức hay tình cảm gì ở trong này, nó không mang cái nghĩa đó. Đủ bản lĩnh để vượt qua những rào cản này thì đến bờ kia là ba la mật, không đủ rào vượt qua rào cản đó thì ở bờ này là của chúng sinh, vậy thôi. Giống như Quan Âm Thị Kính, không đúng sai phải trái, vượt qua được quan tình này thì là Bồ Tát, không vượt qua quan tình này thì chúng sinh, vậy thôi. Đừng nói cái đó là phải trái đúng sai, khi hành đạo Bồ Tát nó mang nghĩa là như vậy. Ta không làm đạo Bồ Tát, chúng ta không làm được chuyện đó. Sai là sai, đúng là đúng, ăn hiếp tôi làm lại à, thế này thế khác, tôi có quyền biện hộ giải thích tất cả mọi thứ. Chúng ta phải biết tùy lãnh vực để tu hành. Cho nên phát tâm Bồ Tát để thực hiện bố thí thì hành theo một cái thí đầu tiên là bố thí ba la mật. Cái này các vị xem lại bài giảng tôi giảng là lục độ ba la mật, các vị hiểu một cách chi tiết và sâu sắc hơn. Còn tiếp theo trong đó nữa là khi các vị phát tâm thọ Bồ Tát giới mà các vị còn lỗi ba bốn giới, nhưng mà giới này là giới cái trọng hay là giới khinh mới quan trọng, các vị không nêu rõ. Trong Bồ Tát giới của cư sĩ gồm có 10 giới trọng và 28 giới khinh à. Như vậy thì ở đây các vị thuộc về giới trọng hay là giới khinh? Nếu mà khinh giới thì đó là bình thường, nhưng mà trọng giới là bất thường. Vì vậy nếu chúng ta còn thấy rằng chúng ta vi phạm những trọng giới thì đừng nên thọ Bồ Tát giới. Còn khinh giới đó là chuyện bình thường. Nếu thực hiện được 10 giới trọng của Bồ Tát giới, chúng ta đã quá tuyệt vời giữa cuộc đời này rồi. Mà quan trọng nhất có làm được hay không, đó mà là quan trọng. Cho nên khi thọ Bồ Tát giới không ai xúi để các vị thọ. Muốn thọ Bồ Tát giới nó phải xuất phát từ cái phát tâm Bồ Đề của các vị mà các vị thọ Bồ Tát giới, chứ không phải là cầu danh mà thọ Bồ Tát giới. Đừng nói tôi thọ để tôi là Bồ Tát giới, còn bà kia không thọ, bà là ngũ giới, cho nên khi mà đứng sắp hàng bà phải đứng sau tôi à. Cho nên bà nào năm giới đứng cho tôi kéo, nắm áo tôi kéo lại, bà năm giới sao dám đứng trước tôi vậy à. Hoặc là ai mà dám đứng cái phừng não sân si lên, cái đôi bà pháp Bồ Đề gai Bồ Tát dỏm rồi à, phải thấy là như vậy. Cho nên có người tò mò để thọ, có người ham danh để thọ, có người thọ bằng cách này cách khác, thọ như vậy nó không đúng với cái thọ Bồ Tát theo cái nghĩa phát tâm Bồ Đề. Cho nên điều quan trọng, người muốn thọ Bồ Tát giới có hai việc căn bản: một là phải có Bồ Đề tâm, hai là phải ăn chay trường. Cái này là phải điều nguyên tắc chứ không có nói gì cả. Còn cái đời sống cái gọi là giới tà dâm, giới tình dục á, thì có thể giữ như một người cư sĩ. Cái này trong Bồ Tát giới có mở ra cho những cư sĩ thọ Bồ Tát giới. Nhưng ăn chay trường là điều bắt buộc, bởi vì Bồ Tát giới lại đại bi tâm đứng đầu. Vì vậy nếu đã đại bi tâm đứng đầu thì không thể trực tiếp gián tiếp ăn thịt chúng sinh, là điều nguyên tắc. Vì vậy cho nên khi người thọ Bồ Tát giới phải hiểu được những cái việc này nên làm. Còn thấy chúng ta cảm thấy không chắc ăn thì chúng ta đừng ham thọ để có danh nghĩa chơi cho vui. Thọ như vậy cũng không được lợi lạc gì đâu, mà làm chúng ta thêm vướng víu giữa cuộc đời này. Cái này chúng ta tự làm khổ, chúng ta tự ràng buộc chúng ta, chứ không ai ràng buộc ha. Tôi chia sẻ các vị như vậy. A Di Đà Phật.
Và với câu hỏi tiếp theo, qua tập đoàn xin cung thỉnh trên thượng tọa. Chúng con học để trả lời cho chúng con được biết tâm và trí là một hay là hai, vía là gì trong cơ cấu cơ thể của cô ẩn. Nam mô A Di Đà Phật. Nhà con xin bạch trên thiền toàn từ bi ban thể chia sẻ và làm sao con thân chuyên công đức A Di Đà Phật.
Xin thưa với các vị, tâm nó có hai, một là chân tâm, hai là vọng tâm. Nếu đã là chân tâm thì trí là cái dụng của chân tâm, còn vọng tâm là cái đó thuộc về cái thức, cái phân biệt, cái phàm trí của bình thường, cái đó gọi là vọng tâm. Như vậy nếu nói chữ tâm mà thêm với chữ trí thì phải gọi là chân tâm. Mà nếu đã là chân tâm thì nền tảng để phát sinh ra các dụng. Vì vậy trí phát từ tâm, đó là trí là dụng của tâm, tâm là thể của trí, nên hiểu là như vậy. Vì vậy khi là vọng tâm nó thuộc về trí thức, nó thuộc về vọng thức. Còn cái trí mà cái trí gọi là cái trí nhận thức giác ngộ căn bản thì cái đó là cái dụng của chân tâm, phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên khi dùng chữ tâm chúng ta phải hiểu là tâm nào, tâm vọng hay là tâm chân. Cho nên khi mà chúng ta nhận thức ra được tâm vọng tâm chân rồi thì chúng ta hiểu rất rõ về điều này. Nếu đã là vọng tâm thì cái đó gọi là vọng thức, là tình sanh, là cái phân biệt, là cái vọng trí. Còn cái trí mà cái trí nhận thức liễu biệt phân biệt, cái đó là cái dụng của tâm, cái đó gọi là trí nhận thức phân biệt. Mà cái trí đó, nếu mà trí theo giác ngộ thì cái nhận thức phân biệt giác ngộ gọi là trí liễu biệt. Nhận thức phân biệt mà cái trí mà gọi là giác ngộ sâu hơn, cái trí đó gọi là trí bát nhã. Thì trí đó cũng là trí với tâm, đó là cũng như là nước và sóng vậy đó. Sóng là dụng của nước, nước là thể của sóng vậy đó. Và nước và sóng vốn không, không rời, rời sóng vốn không có nước. Mà không có nước thì không, không sóng. Cũng như rời trí không tâm, mà rời tâm không thể có dụng trí vậy đó. Cái đó nói thuộc về và cái lý mà nói rồi. Cái này các vị coi lại tôi giảng là Kinh Kim Cang và Kinh Pháp Bảo Đàn, chúng ta sẽ hiểu được chỗ này rất là rõ. Còn thứ hai nữa, cái vía, sự thật cái vía chỉ là lời dân gian của chúng ta thôi. Ba hồn bảy vía, chín vía gì đó. Cái vía này ở đây mang cái nghĩa cái nhân gian, chứ không mang cái nghĩa là Phật học. Phật học không có cái từ vía, mà cái này trong truyện Kiều của Nguyễn Du nó có cái từ vía, và trong một vài văn học khác nó có vía, và lời dân gian Việt Nam chúng ta có cái vía. Thì cái vía này nó mang cái nghĩa giống như là một cái gì thiêng liêng về một tâm thức, một cái thần thức thiêng liêng nào đó, người ta gọi là cái vía. Cho thật tình mà nói, chúng ta vào những ngày lễ rằm quân chúng ta rước vía, tức là chúng ta rước một cái gì thiêng liêng linh thiêng ở trong đó. Và con người mình ba hồn bảy vía gì đó, thì tất cả những cái đó là cái mà lời của dân gian, nó không thuộc về dạng Phật học, mà chúng ta cho là cái vía giống như là một cái gì thiêng liêng của cái mức độ gọi là linh hồn hay là thần thức hay là tâm thức của con người. Tôi được hiểu một cách là nôm na nó là như vậy. Nhưng linh hồn hay là vía không phải là quan niệm Phật học. Phật học không có dùng cái chữ linh hồn. Linh hồn ở đây là chúng ta lạm dùng, chúng ta mượn dùng. Còn sự thật, nếu quan niệm về linh hồn, nó mang cái nghĩa là linh hồn là phải bất tử. Và linh hồn là đời này đời sau. Nếu hôm nay chúng ta con gái, chúng ta chết, chúng ta tái sanh vẫn là con gái. Chúng ta con trai, chúng ta chết, tái sanh vẫn là con trai. Con người chết, tái sanh mãi mãi là con người. Súc vật chết, mãi mãi là súc vật. Cái đó gọi là linh hồn. Còn quan niệm của Phật giáo đâu có linh hồn. Quan niệm của Phật giáo là thức tái sinh. Vì vậy thức tái sinh là tùy nghiệp. Anh mà cái nghiệp anh đọa vào loài súc sinh thì anh phải tái sinh vào súc sanh. Nghiệp anh tái sanh vào loài người thì là cái hình thức là con người hay là cõi trời hay là địa ngục tùy. Cho nên trong cái duy thức học nó, duy thức tâm thập tụng nó có cái câu là tỳ sở sanh sở hệ, là cái đó. Tức là cái nghiệp thức tái sanh vào đâu thì bám chấp cái ngã bám chấp vào đó. Sanh vào con heo thì bám chấp là làm con heo. Sinh vào con người thì bám chấp làm con người. Sinh làm loài gà thì bám chấp làm loài gà. Nếu là loài gà thì là tôi. Còn làm con heo là tôi. Loài người là những ngôn ngữ vậy là tôi. Tức là chúng ta chấp tất cả những cái đó là do nghiệp thức của chúng ta dẫn dắt tái sinh. Như vậy thì ở đây hồn vía không phải là quan niệm của Phật giáo, mà quan niệm của một vài tôn giáo khác có. và quan niệm của tín ngưỡng dân gian chúng ta có về điều này, chứ không phải là có trong Phật học của chúng ta. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin bạch trên thượng tọa, cho phép chúng con được xem cái thầy giảng bài pháp chỉ cho chúng con biết. Chúng con thường ngồi thiền tọa chỉ được sau 30 phút, được 30 phút, và sau 30 phút đó thì tâm của chúng con buông trầm mệt mỏi. Bạch trên thượng tọa thẳng sư chỉ cho con biết cái cách nào để chúng con vượt qua được cách buông trầm mệt mỏi đó. Nam mô A Di Đà Phật.
Sự thật ra các vị, cái vấn đề này khi tu tập, người bước vào tu tập trong con đường tọa thiền niệm Phật hay là tọa thiền trì chú hay là thiền định gì đó, bắt đầu thực tập, nó có hai hiện tượng xảy ra trong cái quá trình thực tập của chúng ta. Một là hôn trầm, hai là trạo cử. Thì cái người hôn trầm là cái người mà để ngủ gật, còn trạo cử là người mà cứ nhúc nhích hoài á, thì cái đó gọi là trạo cử. Như vậy thì cái trạng thái hôn trầm là cái trạng thái mà đi vào trong mê. Nhưng mà khi mới thực tập chúng ta là như vậy. Ở đây làm sao chúng ta có thể tỉnh? Sự thật ra khi ngồi thiền chúng ta dễ ngủ vô cùng. Ví dụ bây giờ các vị làm cái gì mà các vị thích là các vị không có ngủ được. Nhưng mà các vị không thích rồi là các vị dễ ngủ lắm. Ví dụ bây giờ ngồi nghe pháp nè, ai mà chán nghe pháp đi, ngồi nãy giờ như vậy là ngủ gật không biết bao nhiêu lần á. Tức là chán, không có đam mê đó. Còn mà ai mà thích á thì ngồi cảm thấy là nó hưng phấn hoài, mà khi con người hưng phấn thì tâm làm sao mà ngủ được. Đó, cho nên ở đây các vị thấy rằng khi ngồi thiền là giai đoạn làm cho tâm mình lắng dịu. Các vị có từng bị mất ngủ không? Tại sao mất ngủ? Vì nghĩ ngợi mãi cho nên mất ngủ chứ không có gì cả. Người mất ngủ là nó xuất phát từ nghĩ ngợi, lo lắng, sợ hãi một điều gì, cho nên dẫn đến mất ngủ. Đây là thuộc về bệnh gọi là tâm lý chứ không phải bệnh lý. Các vị nghe lại bài giảng tôi giảng tại pháp, đó là bài giảng là nuôi dưỡng chánh niệm, để các vị hiểu về thêm về điều này. Cái người bị mất ngủ là bệnh tâm lý chứ không phải là bệnh vật lý. Vì vậy đi bác sĩ trị vật lý để điều phục cho ngủ, đó là chữ ức chế và cái mức độ tạm thời, không bao giờ giải quyết được vấn đề này tận gốc. Người muốn điều phục để ngủ, người này phải thiền định mới ngủ được, phải điều phục tâm mới ngủ được. Còn dựa vào thuốc mà để ngủ, mai này các vị liệt não luôn. Các vị trở thành người bệnh về não, và sau này các vị trở thành người ngớ ngẩn luôn. Thậm chí các vị bị cái óc các vị có vấn đề nếu các vị ức chế bằng thuốc. Vì vậy phải hiểu rất rõ, người mất ngủ là từ tâm lý chứ không phải là bệnh lý. Phải hiểu rất rõ cái bệnh về tâm. Cho nên trở lại vấn đề tại sao tôi nói như vậy. Người sở dĩ mất ngủ là lo lắng, suy nghĩ, thầm kín gì đó, chôn giấu một nỗi niềm hoặc là ẩn chứa cái gì mà nó tác động đến độ là chúng ta bị mất ngủ. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Nhưng chúng ta đôi khi không nhận ra được rằng mình bị dồn nén, ức chế hay là bị cái điều đó, mà chúng ta cứ nghĩ đây là một cái hiện tượng bệnh lý gì đó mà chúng ta ngủ không được, và vì vậy phải uống thuốc ngủ. Suốt đời khó ai uống thuốc ngủ để làm mình ngủ được lắm. Vì vậy cái hôn trầm là cái xuất phát từ cái gì? Khi tâm chúng ta không còn nghĩ ngợi lo lắng đủ điều, mà chúng ta chỉ trụ vào trong một câu niệm Phật hay là trì chú, tức là chúng ta hạn chế cái sự phát tác phóng tâm ở của các giác quan, thì ngay lúc đó tự nhiên con người chúng ta đi vào hôn trầm liền. Hôn trầm có nghĩa là ngủ gục. Khi nào các vị ngủ đó là các vị đi vào trong quên, các vị mới ngủ. Chắc các vị nhớ là các vị không ngủ được. Vì vậy ai nằm mà nhớ này nhớ kia là không ngủ được. Và ai càng sợ mất ngủ thì lại càng tỉnh ngủ. Và ai càng cố đè để ngủ thì lại không ngủ. Đó là quy trình của tâm, là cách tự nhiên. Cho nên tập buông xả là một trong những điều quan trọng để giúp cho các vị có một thần kinh tốt và an lành. Cái này tôi sẽ giảng trong một bài giảng là stress là những nguy cơ trong cuộc sống hiện tại này. Thì chừng nào tới bài giảng đó tôi chia sẻ. Còn nay tôi gợi ý như vậy thôi. Vậy thì khi một người ngồi thiền, hôn trầm là một cái bệnh, gọi là cái bệnh, nhưng mà thật sự nó là quy trình đương nhiên của tâm. Mới đầu tập ngồi thiền không ngủ gật là chuyện lạ đó. Nếu người tập ngồi thiền ban đầu mà không ngủ gật thì đầu đang vọng tưởng suy nghĩ miên man nó mà không ngủ thôi. Còn cái người đã ứng dụng thiền sâu thì họ ngồi tĩnh lặng, mà tĩnh mà không ngủ, lặng mà không mê, đây là mới quan trọng. Cho nên cái câu mà người ta dạy cho những người thực tập ngồi thiền là tĩnh tĩnh tịch tịch thị, tĩnh tĩnh vọng tưởng phi, tịch tịch tĩnh tĩnh thị, tịch tịch vô ký phi. Vậy thì cái câu này nó cho chúng ta hiểu điều gì? Tỉnh tỉnh tịch tịch thị có nghĩa là tỉnh táo mà đầu vắng lặng, cái này đúng. Mà tỉnh táo mà do nghĩ ngợi mông lung vọng tưởng cho nên nó tỉnh thì cái này sai. Ví dụ bây giờ chúng ta đang ngồi niệm Phật đi mà chúng ta không ngủ gật thì hình tướng thấy giỏi quá ha, bữa nay ngồi cả tiếng mà không ngủ gật. Nhưng mà người này nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng trong lòng nghĩ mình thiếu nợ bà này, không biết chừng nào bà đòi. Mà đang A Di Đà Phật, A Di Đà Phật á, không biết mấy dạ gạo mình mới cho mượn biết có ai trả chưa, hay là A Di Đà Phật, miệng thì A Di Đà Phật đó, nhưng mà đầu vẫn nghĩ ngợi những cái đó, ngủ được không, hôn trầm được không, hay là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không biết chồng tôi nay có đi bia ôm không nữa, giờ nãy về tới chưa. Tức là tất cả những cái này nó làm sao chúng ta ngủ được. Cho nên cái đó chúng ta tỉnh tỉnh nhưng mà vọng tưởng, tỉnh tỉnh mà vọng tưởng. Cho nên ở đây khi mà chúng ta cảm thấy cái người mà tịch tịch tỉnh tỉnh thị là gì? A Di Đà Phật mà chỉ biết A Di Đà Phật một cách lặng lẽ chiếu soi, và tất cả những ý niệm khởi ra trong đầu hãy để các pháp tự sanh tự diệt, đừng bận tâm để diệt nó, và chúng ta chỉ trụ vào trong A Di Đà Phật, hoặc trụ vào hơi thở, hoặc trụ vào quán niệm, hoặc trụ vào trì chú một cách an lành, thì cái đó gọi là tịch tịch tỉnh tỉnh thị đó. Còn mà tỉnh tỉnh mà vọng tưởng phi là chúng ta tỉnh đó, nhưng mà đây là do vọng tưởng mà chúng ta tỉnh. Còn người tịch tịch mà vô ký là phi, có nghĩa là đầu vắng lặng, tức là đầu nghĩ ngợi, ngủ không nghĩ ngợi nhưng mà đi ngủ, tức là đi vào trong hôn trầm, cái đó là gọi là sai. Nếu người để đầu óc nó vắng lặng mà vắng lặng để ngủ thì cái này gọi là sai, thì phải điều chỉnh ngay về cái điều đó. Thì cái người nào dụng công thiền, các vị biết điều này, nhưng nói cho các vị nhanh nhớ, người nào tinh tấn là không có chuyện ngủ xảy ra. Chúng ta nếu mà cái giờ ngồi thiền chúng ta cho đó là lẽ sống của chúng ta, cho đó là một cái phương thức chúng ta cần tu, cho đó là một cái điều mà chúng ta cần làm, và chúng ta rất là hăm hở để làm, đố mà các vị ngủ. Trừ ra các vị gượng ép để làm, các vị mới dễ dẫn đến hôn trầm. Và vì vậy một người tinh tấn khó bề mà ngủ lắm, phải biết là như vậy. Cho nên các vị có thể xem lại bài giảng phương pháp an tâm, tôi đã chia sẻ cho các vị vài điều về điều này, và bài thiền tịnh song tu để giúp cho các vị hiểu sâu thêm về vấn đề này. Vậy thì khi chúng ta hành thiền mà mệt mỏi, cái mệt mỏi đó là chúng ta thực hiện một cách gắng gượng cho nên chúng ta phải bị mệt mỏi. Bởi vì hành thiền niệm Phật hay điều phục tâm là cái cách để làm cho con người hưng phấn, tươi tỉnh và mạnh mẽ, chứ không thể nào mà mòn mỏi mà như vậy được. Cho nên hiện tượng đó xảy ra nó xuất phát từ việc là, một là các vị ứng dụng sai phương pháp, hai là các vị miễn cưỡng để ứng dụng mà không nó xuất phát từ nỗ lực tinh tấn của mình, nó sẽ có ra những hiện tượng mệt mỏi và khó chịu đó. Cho nên một khi chúng ta đã bị hôn trầm thì chúng ta phải đề cao tỉnh giác, làm cho con người mình hưng phấn trở lại. Ví dụ bây giờ chúng ta để tâm không mà chúng ta lọt vào hôn trầm thì phải bám vào câu niệm Phật một cách mạnh mẽ, hoặc là chúng ta mở mắt ra, đừng có khép nữa, khép ngủ luôn á. Cho nên vì vậy khi lúc buồn hôn trầm thì chúng ta phải mở mắt to ra, phải mắt mở to ra và đề khởi trong lòng một cái ý niệm để ý thức bắt đầu nó hoạt động. Nếu ý thức bắt đầu hoạt động thì tâm bắt đầu tỉnh trí. Hoặc là lúc các vị hôn trầm, các vị hãy nghĩ các vị sợ ma, hoặc là nghĩ cái gì sợ nhất trong đời chúng ta mà thường ngày hằng nhớ đó, các vị nhán lên một ý niệm sợ cái tự nhiên các vị tỉnh liền. Cho nên tôi có nhớ một cái vị thiền sư, ông ngồi ông cứ ngủ gục hoài, ông chịu không nổi. Cho nên suốt mấy mươi năm mà ông hành thiền, ông cứ bị ngủ hoài, ông không đạt đạo được, cho nên là mà tức. Một hôm ông mới kiếm cái mỏm núi á, cái muối mà có cái mỏm đá nó ve ra đó. Ông ra ngoài đó ông ngồi, ổng mà nói á, hôm nay mày ngủ là mày lộn đầu xuống dưới mày chết luôn à. Đó, cho nên là như vậy. Nhưng mà kể từ khi mà ổng ra cái mỏm núi đó mà ổng ngồi, cái tự nhiên không ngủ nữa các vị à. Tỉnh luôn và sau này đắc đạo luôn à. Thì ở đây tôi nói với các vị gì, khi mà ra mỏm núi ngồi cái sợ làm sao, ngủ làm sao, lọt đầu dưới chết còn gì à, tự nhiên tỉnh. Cho nên các vị biết mà ngủ hoài mà và các vị điều phục không được, các vị bắt cái ghế hay là cái ngồi ngoài mé chân giường cho tôi, mày ngủ mày lộn đầu xuống dưới chân giường mà chịu á, hết ngủ à. Cho nên ở đây khi mà các vị nhớ kỹ, ngồi thiền mà ngủ gục có rất nhiều phương pháp để điều phục, nhưng tôi gợi ý các vị là khi tâm có lắng các vị mới ngủ được. Vì vậy khi lúc các vị biết các vị đi vào hôn trầm thì các vị phải làm đánh động cho tâm nó hoạt động lên và nó vững chãi lên, nó tỉnh táo lên thì tự cái ngủ nó hết. Và người nào có ý nguyện tu là vì mục đích giải thoát và bằng một sự nỗ lực tinh tấn thì không bao giờ có hiện tượng này. Chỉ có điều là người tinh tấn hay bị vọng tưởng chi phối chứ không bao giờ bị hôn trầm chi phối. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi chia sẻ với các vị ít điều về điều này như thế. A Di Đà Phật.
Kính bạch trên kính thầy, thì con có cái câu hỏi này, chúng ta nó đang là khu vực trọng điểm nhất là tỉnh miền Bắc và thành phố Hải Phòng của chúng con. Hiện nay thì các nhà có điều kiện mà có người mất thì thường tổ chức đám lễ rất linh đình, còn một số nhà thì không có điều kiện thì đành ngậm ngùi mà tổ chức thờ nặng. Có những nhà có điều kiện thì tổ chức thỉnh đúng năm kính thầy rồi thỉnh tất cả các đoàn nhạc, và sau đó mời đi mời cái thầy ra tận nghĩa trang để làm lễ hỏa táng, và thỉnh cả tượng Phật và các hoa sen 6-7 xe chở hoa sen và chở tượng Phật ra. Theo quan điểm của thầy thì thầy nghĩ như thế thì có làm ảnh hưởng đến Phật pháp không? Nam mô A Di Đà Phật.
Nó nói này giàu đặng trung đặng hiếu, nghèo mất thảo mất ngay, đúng không? Cái câu hỏi này nó mang cái nghĩa là nếu người không có điều kiện thì làm sao tổ chức được một cái lễ tang hay là một cái lễ lộc nó hoành tráng, đúng không? Sự thật với các vị tổ chức có hoành tráng hay không đó là cái việc mà so đo giữa thế gian này. Không phải do các vị tổ chức hoành tráng như vậy mà người thân các vị siêu thoát, và không phải các vị tổ chức lạnh nhạt mà người thân các vị đọa đài. Các vị đừng quá quan niệm về cái điều này. Hoành tráng hay là lạnh nhạt tùy vào cái túi tiền và hoàn cảnh cho phép của mỗi gia đình. Cái việc đó về mặt thế gian, nếu anh có tiền, anh giàu có, anh khá giả, anh tổ chức linh đình để được khen ngợi, để được cái gì đó, và đồng thời nó làm cho anh cảm thấy an lòng khi chúng ta làm một cái lễ nó trang trọng cho người thân, thì về mặt tâm lý và xã hội nó có tác dụng đó. Nhưng mà không dựa vào cái đó để quyết định cho con đường tái sinh của người thân mình. Nên nhớ kỹ là như vậy. Trong cái bài giảng hồi nãy tôi nói với các vị về ý nghĩa kỳ an kỳ siêu, tôi đã nói rồi. Cái người có nhân tố giải thoát giảng sinh thì các vị đem cái xác của các vị liệng ngoài đường, người ta vẫn tái sinh, vẫn giải thoát, vẫn giảng sinh. Người không có nhân tố giảng sinh giác ngộ giải thoát, hay là người đó đọa vào trong ba đường xấu, thì các vị có đem về, các vị có thỉnh thầy tụng kinh cả hàng lớp đi chăng nữa thì vẫn là đọa đài trong con đường xấu. Không nhờ một thời kinh nào có thể làm cho người đó từ cái quả địa ngục để về niết bàn cực lạc được cả. Không có bất cứ một cái lý do vô lý nào như thế cả, cho dù đó là lời kinh của Phật. Cho nên cái nghĩa của kinh Phật là kháng kinh giả minh Phật chi lý, là chỗ này. Đọc kinh, tụng kinh, xem kinh là để hiểu rõ được cái lý mà Đức Phật dạy trong đó cho chúng ta tu. Điều này là điều vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta có điều kiện làm cho người thân để chúng ta thỏa mãn về cái tình cảm của chúng ta dành cho người quá cố, cái điều này tốt thôi. Nhưng mà đôi khi cái linh đình của chúng ta mà sát sanh hại vật, cái điều đó là nguy hiểm đó, chẳng có lợi lộc gì đâu. Cái sự linh đình đó đem đến quan trái cho chúng ta và người thân nữa đó. Còn cái sự lạnh nhạt của chúng ta, tôi không có tiền, tôi không có làm lễ tiệc linh đình như vậy, nhưng mà cái người này là từng là niệm Phật ăn chay làm phước, người này đã từng sống tốt, người này đã tự tu tập, thật sự khỏi cần thời kinh nào, người này vẫn đi theo hướng lành mà mình đã tự gieo trồng trong suốt cuộc đời của mình. Vì vậy có lễ có tiệc có mọi thứ là chúng ta vì tình cảm của người thân, vì chúng ta thỏa lòng gì đó với người ân nghĩa của mình, và đồng thời làm cho quần chúng cũng cảm thấy rằng nó mát dạ chúng ta gì đó, đó là chúng ta cứ làm, chúng ta không sai, không sai luật pháp, không sai nguyên tắc, không sai đạo lý, chúng ta cứ làm. Cái đó tùy túi tiền của mọi người. Nhưng mà còn cái lý cho cái người quá cố làm một việc khác, chứ không phải nó dựa vào những hình thức này. Nhưng nếu chúng ta làm có điều kiện, chúng ta cúng bế tế làm bằng cả lòng thành, không vì phô trương mà vì lợi ích cho người quá cố, làm một cách đúng pháp thì vẫn có giá trị tác dụng một cách trợ duyên cho người quá cố. Nên hiểu là như vậy. Tôi không có nói đó đúng sai phải trái gì cả. Tùy cái tính chất và cái hành xử của mỗi con người khi làm việc đó, nó sẽ có lợi lạc đến đâu là tùy mỗi người. Tôi chỉ chia sẻ cái nội dung của câu này là đó. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể các vị Phật tử trong hội trường hôm nay, thật ra một cái nhân duyên rất lớn, nhân dịp là chúng tôi trở về đây để tham dự lễ Vây Sắc và chùa Bến Thanh Bình, thì cũng là có cái cơ hội để đến nơi đây để cùng gặp gỡ với các vị. Thì hôm nay giống như một buổi pháp đàm vậy đó, tức là chúng ta cùng vấn đáp về Phật pháp, những vấn đề Phật học, những gì cần chia sẻ, những nhận thức về Phật giáo, hay là cho các vị tu tập thế nào, thì các vị cần nêu ra thì tôi sẽ chia sẻ với các vị, cái đó nó sẽ hợp lý hơn. Còn đôi khi cái bài giảng của tôi thì nó không có được cá tính với tất cả người đời của các vị. Vì vậy khi mà chúng ta thuộc về Phật pháp giáo pháp á, nó sẽ làm cho chúng ta đa dạng nội dung cho buổi nói chuyện hơn. Các vị cũng có thể là viết thành giấy để gửi về đây, và dựa vào những cái nội dung mà các vị biết á, tôi cũng cùng chia sẻ với các vị. Bây giờ thầy mời các vị, có ai có câu hỏi gì mời các vị phát biểu.
Nếu một người mà tâm luôn luôn và hay có những chuyện buồn về tình cảm xảy ra vào những hôm 30 mùng 1, 14 rằm, thì theo luật nhân quả là do vì sao ạ? Và cứ khi trời mưa thì tâm người đó lại buồn, và đa số khi người đó buồn thì trời lại đổ mưa. Thầy cho con biết được con phải làm gì để bớt đi những điều đó, và giúp con phải làm gì để tự tạo phước cho mình trong trường hợp này. Thật ra mà nói trên các vị nhớ kỹ rằng á, ngày 30 mùng 1, ngày 14 rằm, đó là những chu kỳ mà của mặt trăng. Và cũng vì những chỗ đó mà nó có cái chu kỳ của người phụ nữ, gọi là chu kỳ sinh học của chúng ta. Tức là đây chúng ta có sống và lệ thuộc vào thiên nhiên. Và chúng ta nên nhớ rằng những người bệnh hủi á, tức là bệnh cùi, họ sẽ rất đau đớn vào những đêm có trăng. Nên nhớ là như vậy. Cái này nó là một cái ảnh hưởng giữa chúng ta và quy luật của đất trời. Chúng ta nên nhớ rằng tại sao Hàn Mạc Tử có những cái bài thơ ca ngợi về trăng. Thật sự mà nói ông đau đớn về trăng thì có, chứ ông không có kiểu là cảm xúc đâu. Bởi vì những ngày trăng lên là những ngày đau khổ trong cuộc đời của ông rất là lớn. Bởi vì những ngày đó là nhức nhối lên rất là nhiều. Và ai bệnh mũi cũng giống như vậy cả, tức là bệnh phong cùi vậy. Và các vị nên biết rằng những cái người mà lái máy bay phi công á, thì người ta cũng sợ thời điểm có trăng. Cho nên đa phần là máy bay họ lái vào những cái đêm mà không trăng, họ dễ lái hơn là những đêm có trăng. Đây là vấn đề tôi đọc rất là nhiều thông tin, người ta lý giải theo khoa học như thế nào đó. Cho nên ta nói là chị Hằng nó có thể đẹp trong thơ, và nó đẹp là ngày đó là nó có trăng, và nhất là khi chúng ta chưa có điện á, chúng ta nhờ những ngày đó chúng ta sinh hoạt, chúng ta thấy rất vui vẻ. Nhưng thật sự đa phần những thời điểm đêm có trăng là thời điểm không tốt, chứ không phải là gọi là cái tốt. Cho nên tôi đọc lâu quá rồi tôi không nhớ chính xác về điều này. Vì vậy cảm xúc của con người chúng ta đó, có những người cũng bị lệ thuộc cái này, tự nhiên chúng ta buồn vui một cách vô cớ, thì nó cũng có một sự tác động nào đó của nhiệt độ, của khí hậu bên ngoài. Ví dụ cái cảm giác mưa buồn, mưa buồn giống như trong bài hát mưa buồn vậy đúng không? Thì thật ra mà nói á, mưa nó làm cho con người ta tự nhiên có cảm xúc buồn. nhưng mà không phải ai cũng buồn. Nếu ngày hôm đó người ta đang chuẩn bị tưới đồ mà mưa cái là đâu có buồn đâu, chứ là ta chuẩn bị tưới hoa màu cây cối nắng mở gà cũng chết ra rồi đó, cô hạn cũng chết ra rồi đó, mà mưa xuống có buồn không? Không có buồn. Nhưng mà chúng ta chuẩn bị đi chơi mà mưa thì sao? Chuẩn bị đám cưới sao? Thì tất cả những cái này nó rất là theo cái chủ quan của con người. Cho nên là mưa nắng là quy luật của trời đất, mà buồn vui đó là chuyện của con người. Không hẳn mưa ai cũng buồn, mà không thể hẳn nắng ai cũng vui. Ví dụ như chúng ta đang làm lúa, đang gieo mùa, hay là chúng ta đang gặt lúa mà trời mưa xuống rồi sao? Nhưng mà chúng ta đang gieo mạ, chúng ta gieo mạ mà lên rồi này khi cái đoạn mà đồng khô, chúng ta chuẩn bị bơm nước mà mưa xuống thì sao? Chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên á, cái quy luật của trời đó không buồn không vui, nhưng mà tùy vào cái hoàn cảnh của con người nó sẽ có buồn vui. Cho nên Nguyễn Du mới nói là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ là chỗ này. Cho nên ở đây chúng ta đừng đổ thừa là tại ngày tháng đó, nhưng thật ra mà nói nó cũng có ảnh hưởng đến cái sinh học của con người một mức độ nào đó, chứ không phải là tất cả. Nhưng đa phần chúng ta có khả năng làm chủ để chuyển hóa như thế này. Cái cảm xúc này là tại chúng ta nuôi đó. Chúng ta nuôi những cảm xúc này, có nghĩa là con người chúng ta sống lệ thuộc vào cảm xúc quá đi. Và chúng ta sống nếu lệ thuộc vào cảm xúc thì không phải mưa nắng này không, mà đời chúng ta còn khổ lụy với hàng trăm ngàn thứ để gây đến cảm xúc cho mình. Cho nên ở đây người này có chuyện buồn về tình cảm là chuyện đương nhiên rồi, nó thẳng ra là như vậy. Cho nên tôi cũng nói với các vị, cái người này sống vào cảm xúc và nhạy cảm, và cái người nhạy cảm là người hay khéo tưởng tượng, hay buồn hay vui một cách vớ vẩn. Vì vậy người này không tu tập là rất là khổ cho bản thân mình. Vì vậy người này tự làm khổ bằng cách tưởng tượng chứ không vào thực tế. Cho nên con người chúng ta khi có sự tu tập là cách tốt nhất để kiềm chế bớt cảm xúc. Và nhờ chúng ta kiềm chế bớt cảm xúc như vậy, chúng ta mới làm chủ được mình, và chúng ta mới có thể quyết đoán và định đoạt trong các công việc. Còn nếu chúng ta như thế này thì cuộc đời chúng ta lận đận lao đao và khổ tâm. Bởi vì thật ra mà nói hoàn cảnh xung quanh bên ngoài nó luôn đổi thay, và như vậy chúng ta sẽ sống điên loạn với tất cả những sự đổi thay của bên ngoài sao? Đâu có bất cứ một hoàn cảnh nào có nó sẽ luôn chiều theo nguyện vọng của mình, hay là hoàn cảnh nào cũng xảy ra là theo cái vấn đề của mình mong muốn đâu. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, cho dù đất trời thay đổi, cho dù 14, 30, mùng 1 gì đó, thì ở đây chúng ta biết trước những cảm xúc như vậy, thì chúng ta sẽ tập thói quen cho mình bằng cách là nếu chuẩn bị như vậy thì chúng ta có thể xem tivi, xem phim, hay là xem những cái gì nó kích phát lòng chúng ta được phơi phới hay là vững mạnh lên. Có thể chúng ta chơi một trò game vào những thời điểm đó, có thể chúng ta xem một bộ phim hay là giải trí, hoặc chúng ta có thể đem một quyển sách, quyển kinh ra để chúng ta đọc một triết lý gì đó. Nếu chúng ta biết là như vậy. Còn bây giờ chúng ta đã biết buồn rồi, chúng ta lấy cái tác phẩm bên dòng sông kẹm ra đọc, cái nữa là thôi đi luôn rồi. Như vậy, tại vì á, chúng ta phải biết chọn lọc những tác phẩm nào đọc để chúng ta có cảm xúc. Ví dụ Deromon chẳng hạn, trong những thời điểm đó chúng ta đọc những tác phẩm Deromon, nó làm cho con người chúng ta được phấn khởi lên, nó vui vẻ lên. Như vậy thì con người chúng ta lệ thuộc vào cảm xúc, thì chúng ta phải chọn cảm xúc cho mình, con người đó mới thông minh. Vậy thì bây giờ phải biết chọn cảm xúc đó để có thể tránh đi những cái trạng thái tâm lý này trong những thời điểm đó. Và vì vậy một người có tu tập thì phải là như vậy, chọn những thời điểm đó tu tập một cách tinh tấn hơn thì chuyển hóa được cảm xúc này. Còn nếu lệ thuộc vào cảm xúc này lâu dần, càng lâu chúng ta càng mệt mỏi và càng hơi khổ đau về cái điều này đó. Cho nên là người nào mà trong trường hợp như thế này thì phải để ý ha. Tôi nói cái câu này tới đó thôi. Thì là vâng. Thưa thầy, con tụng kinh thì lại bị buồn ngủ. Khi con tụng kinh xong thì con hết buồn ngủ, mong thầy chỉ cho con cách khắc phục. Đúng rồi, kêu nó đánh cờ suốt đêm mà nó buồn ngủ tôi thua liền á. Đa phần con người ta là như vậy ha. Xem phim xem cải lương 2-3 tiếng đồng hồ không có buồn ngủ, mới vô ngồi kêu ngồi thiền thiền luôn á. Đa phần là như vậy. Tại sao như vậy? Con người chúng ta đó, sở dĩ chúng ta đánh cờ, chúng ta coi phim, chúng ta này kia kia nọ, chúng ta tỉnh, không phải là do cái đó làm chúng ta tỉnh, mà do thần kinh chúng ta theo dõi nó mà chúng ta tỉnh, mà chúng ta không để ý thần kinh, mà chúng ta nghĩ là chúng ta nghĩ thấy mình xem thôi. Thật ra xem một bộ phim chán mà các vị không theo dõi được, các vị cũng ngủ như thường. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái hành động tu tập các vị cảm thấy rằng nó không có cái gì thúc đẩy các vị như một cái gì chán chán, mà nó không có buộc các vị. Và các vị tu tập đó con không biết được để làm gì, mà như là nếu mình không tu mình thấy thiếu, hay là mình không tu mình hứa mình không làm, tất cả những cái cảm xúc đó làm sao các vị có một sự tinh tấn để mà thực hiện được điều này. Vì vậy các vị không tinh tấn là các vị buồn ngủ là chuyện đương nhiên. Nó có hai cách để dẫn đến các vị ngủ. Thứ nhất là các vị làm cái đó lấy lệ, thành ra dẫn đến buồn ngủ. Thứ hai là con người của các vị khi thực tập đến một cái giai đoạn mà tâm chúng ta tự yên thì nó cũng dẫn đến ngủ. Vì vậy cho nên người thực tập thiền, nếu con người chúng ta giải đãi mà dẫn đến ngủ, thì cái khắc phục bằng sự tinh tấn, tức là chúng ta cảm thấy là phấn khích và hỷ lạc khi chúng ta thực hiện điều đó, tụng kinh để niệm Phật thì không bao giờ ngủ được. Thứ hai nữa, nếu chúng ta do quá trình chúng ta điều phục tâm mà tâm đến độ yên dịu, mà bây giờ mỗi lần tâm lắng dịu là nó buồn ngủ, thì cái đó chúng ta phải khắc phục về cái bệnh hôn trầm. Tức là khi hôn trầm tâm không được tỉnh, vì vậy cái tâm lặng nó phải cộng với cái tỉnh nữa. Cho nên khi thiền học người ta dạy các vị là tỉnh tỉnh tịch tịch thị, tỉnh tỉnh vọng tưởng phi, rồi tỉnh tỉnh tịch tịch thị, mà tỉnh tỉnh vô cái gì, tịch tịch vô ký phi. Tức là bây giờ tâm lặng lẽ mà phải cộng với sự tỉnh táo mới đúng. Còn tâm lặng lẽ mà dẫn đến hôn trầm là sai. Tại vì cái hôn trầm tâm chúng ta không có vọng tưởng được, nó đi vào cái trạng thái yên lặng và nó đi vào hôn trầm. Như vậy không có tỉnh táo thì cái hôn trầm này dẫn đến vô minh. Như vậy hai nữa là tỉnh tỉnh mà vọng tưởng phi, có nghĩa là chúng ta không bị hôn trầm nhưng mà lòng chúng ta vọng tưởng. Do chúng ta nghĩ ngợi cho nên chúng ta đâu ngủ gục. Ví dụ bây giờ các vị vô ngồi thiền mà các vị nhớ cái chuyện thiếu, ai thiếu nợ mình hay mình thiếu nợ ai, hay nhớ cái chuyện gì đố các vị mà hôn trầm được. Người nào vô mà chuẩn bị ngồi niệm Phật á, không biết chồng tôi giờ này nó đi uống rượu hết đi ôm nữa ha, tôi đố các vị ngủ gục. Cho nên các vị phải thấy được cái nguyên tắc của tâm lý, và biết như vậy chúng ta rất dễ khắc phục bản thân mình. Cho nên tu là cái cách khắc phục điều chỉnh về tâm lý và nhận diện ra mình một cách tốt nhất. Cho nên đa phần trong cuộc đời chúng ta muốn tu mà đa phần chúng ta không biết mình là ai. Tôi nói thật với các vị như vậy, nếu tu không biết được mình là ai, ngàn đời này các vị không có tiến bộ về trên con đường tu học. Tôi muốn nói với các vị, bác sĩ muốn cho bệnh nhân uống thuốc, họ biết bệnh nhân bệnh gì, thì đời nào mà các vị nghĩ bác sĩ đã chữa bệnh hết bệnh nhân. Cũng vậy, chúng ta tu tập mà chúng ta không biết chúng ta là ai, thì ngàn đời này làm sao chúng ta có thể tiến đạo được. Cho nên điều quan trọng nhất, muốn tu tiến bộ được, trước hết phải biết mình là ai. Mình tánh gì, tham sân tật đố cái nào nhiều, tánh mình vọng tưởng nhiều hay thụ động nhiều, ích kỷ nhiều hay gian tham nhiều, hay tánh mình vọng động, hay tánh mình quan tưởng, hay tánh mình thụ động u lì, phải biết được những cái đó thì vận dụng tu học mới khắc phục và tiến bộ được. Còn cứ nói tu, cứ nhào ra tu, tôi đố các vị tiến bộ bằng con đường tu đó, thầy thử đi. Cho nên cứ suối người tu mà không có dẫn lối cho người tu thì không bao giờ ăn tiến đạo, cái đó suối người ta. Cho nên điều quan trọng nhất, cái bước đầu để có thể vận dụng tu hành là nhờ học giáo lý của Đức Phật để xoay lại biết mình là ai cái đã. Và biết mình là ai rồi, biết như thế nào mình mới điều phục được mình. Cũng giống như bác sĩ biết bệnh nhân bệnh gì cho thuốc uống mới đúng được. Phải hiểu rất rõ, đừng nói chuyện tu là vô thì ngục lại Phật là xong, hay về ăn chay cho cắt cổ là xong, hay là làm một cái bài hình thức gì đó đi ùa cho có đàn có đóng đó là xong. Sai rồi. Cái đó là một phong trào, nó không xấu, nhưng mà không phải cái đó mới gọi là tu. Sự tiến bộ tu học của các vị rất thâm trầm lắm, chứ không phải đơn giản như vậy. Cho nên ở đây khi các vị biết rằng khi các vị vô tụng kinh là các vị ngủ gục, ngồi thiền ngủ gục, niệm Phật ngủ gục, thì các vị phải biết rằng tập quán các vị chơi bời rất là nhiều, hay là xu hướng các vị hướng ngoại rất là mạnh. Tức là các vị chơi các cái đó các vị không ngủ, mà các vị vô ngồi thiền lại ngủ, có nghĩa là hạt giống tu tập các vị còn quá kém. Vậy chứ các vị thử buồn ngủ ra mà còn ngồi đánh bài, các vị hút tới sáng rồi còn ngủ không? Không có. Như vậy tập khí đời chúng ta phải thừa nhận rằng mình còn quá mạnh, thì như vậy cần phải bỏ bớt dần những tập khí đời để cân bằng lại tâm thức của mình. Tự hiểu là một quy trình đã là như vậy thôi. Đừng có dội kết ma gì hết đó, vô cái hỏi ma buồn ngủ nó giữa tôi ma nào, đừng đổ thừa ma này kia cái nọ. Đối với tôi là tôi không có giải thích ma mị mấy cái chuyện đó, tôi không có bận lòng về vấn đề ma. Ma hay không là chúng ta mà, chúng ta là ma cho chính mình nè. Vì vậy cho nên khi vô tu học mà khi mình cảm thấy rằng mình bị buồn ngủ trong lúc hành trì, thì phải gửi tâm bồ đề sẽ phát tâm mạnh lên và để cho cái lòng dũng mãnh tinh tấn nó có xuất hiện, và mình thấy rằng hành trì này để đem đến lợi lạc cho ta, thì ngay lúc đó chúng ta tỉnh ngủ. Còn cảm thấy là bất đắc dĩ, một là ai buộc phải hành trì, hai là không hành trì nó cảm thấy rằng mình hứa với Phật rồi mà không làm thấy nó sợ lỗi mơ hứa, nó thất hứa gì đó, làm chỉ cho có lệ. Ví dụ hồi đó giờ mình chuyên môn ngồi thiền tụng kinh mà giờ mình cứ mê coi đá banh hay là chơi hoài, cái gia đình nó ủa đại cái giải đãi ghê vậy mà gán vô hành trì, cái chuyện này chạy trời không khỏi buồn ngủ. Nhiều khi vô mượn đó để ngủ nó lấy còn sướng nữa. Cho nên ở ngay cái chỗ này muốn khắc phục ở chỗ là xét lại mình đi, đừng quá đổ thừa tại cái gì, tại nghiệp, tại gì đó, đừng đổ thừa, mà đổ thừa tại con người chúng ta không tin tấn thì nó là như vậy. Cảm thấy là một cái việc để bắt buộc nó là như vậy. Các vị nên nhớ nè, con các vị mà các vị buộc nó học bài đó, nó ngủ gục liền, nhưng mà lúc nó ham học á, nó thức tới gần 1 giờ nó nghiên cứu nó dùi mài mà nó không buồn ngủ. Các vị để ý không? Cái chuyện này rất là tự nhiên như vậy. Cho nên các vị cũng phải đánh thức lại chính mình là tại sao mình như vậy, thì các vị tự điều chỉnh được thôi. Và mong rằng đây là một cái bí quyết mà khi có tu sẽ hiểu để chia sẻ với các vị. Tôi không nói vào trong kinh điển nhiều về mấy vấn đề này. Nhà con không thờ Phật nhưng treo ảnh trên bàn thờ thành tài, thì hàng ngày con tụng kinh trì chú có được không ạ? Xin thưa với các vị, tôi muốn nói với các vị nè, chúng ta máy móc hơi bị nhiều. Bây giờ tôi nói cái này để các vị tự hiểu. Khi Đức Phật còn tại thế, vậy những người tu tập theo Phật hình đâu, tượng đâu, vậy người ta tu được đúng không? Sao không nghĩ ra về điều này? Cho nên ở đây điều kiện để giúp chúng ta thờ được bàn Phật trang nghiêm để khẳng định mình là gia đình Phật tử có truyền thống là tốt, nhưng nếu hoàn cảnh không cho phép, ví dụ mình đỡ đậu ở nhà Thiên Chúa không cho mình để có thể thờ được như vậy, thì mình cũng có thể, mình không cần hình ảnh Phật nào mà dễ vận dụng lời dạy của Đức Phật để tu tập được. Mình ngồi thiền ai cấm mình niệm Phật ai cấm mình làm trong phòng riêng mình ai cấm mình. Như vậy thì ở đây dựa vào hình thức mới thực hiện được thì nó hơi bị giới hạn đó. Còn nếu hoàn cảnh cho phép chúng ta có một không gian riêng tư, chúng ta có quyền thiết lập một bàn Phật trang nghiêm theo nguyện vọng của mình. Ngoài những tượng Phật thờ trên bàn, chúng ta có quyền dùng các hình ảnh Phật để trang trí thay cho những hình ảnh thông thường khác. Có thể để ở bàn học, có thể bàn sư ký, có thể để ở phòng khách, có thể trang trí cho một sự thẩm mỹ, chứ không phải Phật là buộc phải đem lên bàn thờ. Cái này đừng hiểu vậy, Phật nào thờ là thờ, mà Phật nào trang trí thẩm mỹ là thẩm mỹ. Ví dụ bây giờ bàn Phật mình đã đủ, nhưng mà mình đi chơi mình thấy tượng Phật này cái nghệ thuật đẹp quá, mình có quyền mua về để trong tủ kiến mình trưng chứ, mắc gì, tội lỗi gì, sai lầm gì, bậy bạ gì. Vậy để trưng hình tàu lao thì nó không có, không sao à, trưng hình Phật cái tội nghe. Bảo đem bàn thờ và để tượng Phật trong tủ kiến nó tội à, ổng ngợp có tội à. Cho nên chúng ta rất là quan đường nhiều thứ còn sai lầm lắm. Vì vậy cho nên ở nhà chúng ta không có cách khác, thì đã có hình ảnh Phật là cũng quá tốt rồi. Ngồi trước ông thành tài nhưng mà tu với Phật đâu có sao. Ông thành tài cứ nghe đạo bước ra ông nói tao không có nghe kinh mà ngày nào mà cũng tụng kinh tao nghe tao khó chịu không. Không có chuyện đó, từ cái suy nghĩ quan tưởng. Cho nên ở đây chúng ta tùy duyên thôi, cái đó không thuộc về lỗi phải đúng sai, mà hoàn cảnh không cho phép thì có như vậy, phải tận dụng như vậy mà dùng. Làm sao hoàn cảnh nào cũng tu được tiếng đạo, đó là chúng ta giỏi, chứ không phải thờ cho hung là chúng ta giỏi ha. Một gia đình Phật tử mới tình tượng Phật về thờ tại gia, nhưng chúng con đang công tác tại cơ quan hơi bận, lên thời qua lễ trong ngày nên tụng kinh gì cho phù hợp, và được thù thắng. Xin thưa với các vị, kinh gì tụng cũng được cả, đừng có kinh ngoại đạo, tà đạo thì thôi. Cái tính chất thật của việc tụng kinh ở chỗ là hiểu lời Đức Phật dạy là cái gì để mà ứng dụng hành trì, chứ không phải đem kinh đó ra tụng để mà thay đổi được số phận của chính mình như chúng ta từng hiểu. Vì vậy cái vấn đề ứng dụng mà về vấn đề Phật pháp á, thì chúng ta phải hiểu một cách rất rõ là nếu Phật tử tụng kinh mà lấy đó làm có phước đi thôi á, thì các vị không bảo vệ được chánh pháp. Hành động tụng kinh tôi không nói là không có phước, tâm chúng ta duyên vào lời kinh, miệng chúng ta đọc kinh và thân chúng ta trang nghiêm để giữ tam nghiệp thanh tịnh trong thời kinh, tôi không muốn nói là không có phước. Nhưng mà chỉ dừng đấy là như vậy là đã đủ, thì chúng ta không thể nào bảo trì được chánh pháp. Bởi vì các vị tụng hoài không biết Đức Phật dạy cái gì, và vì vậy các vị học và tu tới đó thì các vị cũng dạy người tới đó. Như vậy tất cả mọi người chỉ để tụng kinh cầu phước, ai là người bảo vệ chánh pháp? Và các vị tu như vậy được lợi là cái gì? Những cái phước báo trong một thời kinh chúng ta tụng có ra, có ở trong ba công, nhưng chưa đủ để giúp chúng ta thay đổi trong cái cuộc đời của mình đâu. Chừng ấy là chưa có đủ đâu. Và nếu chúng ta xem chừng ấy thì chúng ta có tu học rồi thì mục đích của chúng ta nó đã lợt rồi. Giá trị đọc kinh điển, cái hiện nghĩa chính của nó là kháng kinh giả minh Phật chi lý, tức là xem kinh để hiểu được nghĩa lý mà Đức Phật dạy ở trong đó là cái gì. Còn ở đây ba phần chúng ta xách ra tụng, và thậm chí chúng ta xách một cuốn kinh Di Đà lại đám mai chúng ta tụng để cầu nguyện cái người đó về Tây Phương Cực Lạc, và sau thời tụng chúng ta còn dám cam đoan người đó đã giảng sanh rồi thì chứ giỏi ghê. Cho nên tôi nói thật với các vị người học theo chánh pháp mà đôi khi làm theo tín ngưỡng, thậm chí làm theo mê tín tà kiến, là cái điều này từng xảy ra. Tôi đã có giảng một bài giảng vừa rồi ở tại Pháp, là bài giảng là người tu tịnh độ cần biết, tôi có phân tích về điều này. Nhất là những cái nhóm đi hộ niệm kéo lại cho đông để hộ niệm bất cứ một chỗ nào đó, người đó cả đời không có tu tập gì cả. Bây giờ kéo lại cho đông niệm 5-7 tiếng, 20-30 người, thậm chí cả 200-300 người niệm Phật, niệm đã có vỗ tay người đó giảng xong rồi. Đây là một việc làm mà phản đạo, phản lại với học thuyết của Đạo Phật một cách trắng trợn như vậy. Cho nên ở đây không lấy lời dạy của Đức Phật mà tu tập kiểu mù mờ như vậy. Người đó không có tu tập mà làm sao sau khi chết rồi một đám đầy đến hộ niệm để người đó được giảng sanh. Tôi không cho rằng hành động đó là không tốt, nhưng mà cái tốt của nó ở chỗ là không thể nào làm điều đó để đưa người đó về Cực Lạc được. Đừng có quan tưởng như thế. Nếu mà làm được chuyện đó đó thì Đức Phật ngày xưa ngài đã làm rồi, chứ không phải là để những cái phàm phu còn dơ dái vô minh như thế này để làm được điều đó. Chúng ta làm cái đó chẳng khác nào chúng ta giỏi hơn ông Phật. Đức Phật là người đắc đạo, Đức Phật là người thanh tịnh tuyệt đối, Đức Phật là người cao quý như vậy, Đức Phật là người phước báo lớn như vậy, mà Đức Phật không đưa ai được về Cực Lạc hết, mà chúng ta là như vậy, chúng ta đưa ai về Cực Lạc giỏi vậy? Nếu Đức Phật làm được chuyện đó thì ngày xưa Đức Phật nói với vợ mình là Nha Du Đà La đó: em ở nhà đi, anh đi tu anh giác ngộ là đủ rồi, mai này ăn hưởng cho tới già đi, rồi chừng nào chắc chết anh đưa em về Cực Lạc. Nếu đưa được cái đó Đức Phật phải đưa vợ mình trước chứ. Rồi ra hầu la là con mình đã nói thôi con ở nhà đi, chăm dành những người khác để được cái ngai vàng kìa, con sống cho nó sướng một đời, cha đắc đạo rồi con yên chí, con sống như thế nào không cần biết, mà trái khi chết cha đưa con về niết bàn Cực Lạc được không? Làm được chuyện đó Đức Phật đã làm rồi, tại sao Đức Phật còn phải kêu ra hầu la đi tu thường thở nhỏ? Gia Du Đà La cũng phải xuất gia xuống tóc để trở thành tỳ kheo đi, và tất cả những người dòng họ tích Đức Phật khuyên phải tự tu để tự giác ngộ lấy chính mình. Mà tại sao bây giờ một đám phàm phu mê muội như thế đó mà có khả năng đưa người về Cực Lạc bằng một vài ba tiếng niệm Phật như thế? Cái này là phản đạo, là nghịch lý lại với con đường tu tập của Phật giáo. Tôi không nói hành động đó không tốt, nhưng mà tốt ở mức độ nào chứ phải tốt bằng cái cách đó như vậy, làm cho thiên hạ điên loạn về cái chuyện đó như vậy, là cái này không đúng. Các vị nên nhớ là như vậy. Sự hộ niệm là trợ niệm thôi, còn người đó là chánh nhân, Tôi nói với các vị, nếu mà đây là một hạt ớt, các vị bỏ bao nhiêu phân và các vị làm tốt bao nhiêu điều mà thời tiết khí hậu tốt bao nhiêu để hạt ớt này trổ lên thành cây mít, và con cây mít này cái cánh danh là hạt ớt thì nó phải lên cây ớt chứ mắc cái gì mà có thể là làm trở thành cây khác được. Cho nên cánh danh người đó đã đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh thì người đó phải bằng mọi cách phải đọa thôi. Nhưng mà cái hộ niệm là cái trợ duyên để giúp người đó giảm bớt phần nghiệp chướng cho quá trình trả nghiệp. Còn hộ niệm để giúp người giảng sanh là người đó phải có nhân tố giảng sanh, thì đây là tăng thượng duyên để giúp người giảng sanh. Cái này hợp lý, và này tổ quỷ diện đã từng tổ chức để làm, chứ không phải là cái cách của mình, của Phật pháp để dạy mù mờ cái chuyện sau khi chết không ai biết là cái gì, vẽ rắn thêm chân nói chuyện quơ quào như thế. Và những hành động đó cảm thấy giống mê tín, như vậy cả đời này khỏi cần tu, ăn chơi cho đã, tới chồng chết là kêu ban hộ niệm trở về giao 50 cây vàng đó, cầu cho tôi mua con đường về tới Tây Phương Cực Lạc đi. Đã, này vô cùng sướng. Không có những cái thái độ nào mà tu học cái kiểu mà nó biết lại lời Phật dạy một cách mà trắng trợn vô lý như vậy. Cho nên không ai thổi phồng cái con đường tu mà dễ dãi bằng cách đó. Dễ dãi bằng cách đó thì cả trần gian này thành Phật hết trơn hết trọi rồi. Ở đây có nhiều cái làm chúng ta sai lệch mà chúng ta không hiểu. Cho nên tôi muốn các vị phải hiểu đúng hơn những lời Phật dạy, những kinh kệ của Đức Phật để làm gì. Chúng ta đâu phải là một người chết vậy, chúng ta đem cái kinh A-di-đà đến đó chúng ta tụng cái người đó được về Tây Phương. Sai. Nhưng mà hành động đó tôi không nói là xấu, hành động đó tốt, nhưng mà tốt mức độ nào. Bây giờ cả đời người này không có tu hành gì hết, gia đình người này cũng biết tu, cũng biết Phật pháp, cho nên nhờ cái người này qua đời, mấy thầy đem kinh Di Đà đến tụng kinh. Thật ra mà nói người chết thì đã chết rồi, nghiệp chướng trần lao thì cũng đã đi rồi, nhưng mà nhờ cái đó để cảm hóa người sống, đó là cái phương tiện. Giá trị của đạo Phật là Đức Phật độ sinh chứ phải độ tử. Nó sống như thế này mà muốn nó làm việc thiện đây nè, năng nghĩ nó muốn thụt lưỡi nó mới cho được 10.000 cho người nghèo. Còn trần ai lai khổ lắm nó mới tu học được một chút. Và thậm chí nhiều khi mình khuyên nó tu, nó còn chưa tu đây, nó thành mồ ma bốn quế tu cái quái gì. Cho nên ý nghĩa của đạo Phật không phải là để độ tử như vậy. Độ tử là phương tiện. Khi sống người đó không có duyên tu hành thì nhân ngay cái chết để tạo duyên lành cho họ, mong rằng họ gieo chút duyên lành này để tái sinh hoặc trả xong nghiệp họ có duyên gặp lại Phật pháp mà tu. Kinh Địa Tạng còn nói một cái cách cho chúng ta nhớ giá đường để lòng tin. 7 phần công đức người hiện tại làm cho người quá cố hưởng được 1 phần. Đó là Kinh Địa Tạng còn nhớ giá cho chúng ta một chút hy vọng. Thậm chí Kinh Địa Tạng mới nói là cái này chắc là không có tác dụng gì hết, nhưng nói về chả ai làm trai tăng cúng dường gì cả. Nhờ một chút đó mà tạo cái duyên làm cho người sống để làm công đức lành và biết tu tập, biết phương tiện. Cái này là cái phương tiện rất là tốt nên làm, nhưng mà phải ý đó. Mình không khéo mình đi dụ khỉ người ta, mà thậm chí mình làm không khéo là để cho người ta cảm thấy rằng là khỏi cần tu, để tiền lại đủ đã giải thoát, đủ để được an lành rồi. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên khi tụng kinh như thế này, chúng ta phải hiểu lời kinh của Phật dạy để làm gì. Để thức tỉnh con người nhận ra được điều gì đó, để tự sống tốt hơn, thì cái này là cái chính. Cho nên đó, thật ra các vị kinh gì không quan trọng. Đối với người hiểu đạo, kinh gì không quan trọng. Điều quan trọng nhất là kinh đó phải rõ nghĩa, phải minh bạch, phải đúng lý. Và điều quan trọng thầy khuyên, các vị nên tụng kinh đã được dịch thuật rồi, chứ đừng tụng kinh văn hán. Tụng qua một cái bản kinh văn hán, chúng ta không hiểu được lời Phật dạy thì cái giá trị lợi ích nó không nhiều. Mà nếu mà tụng được bản kinh đó mà hiểu được lời Phật dạy nữa thì nó tăng lên lợi ích. Vừa có phước mà vừa hiểu được, còn cái kia có thể có phước nhưng mà không hiểu được. Cho nên là như vậy. Cho đôi khi 30 năm đi chùa tụng kinh mà không biết Phật dạy gì hết rồi, tại có hiểu gì được trong lời kinh, nó đâu biết được Phật dạy cái gì. Nhưng mà vậy mà chúng ta thích như vậy đó. Tu mà kiểu mờ mờ ám ám, nó thích hơn cái tu mà nó rõ ràng. Tu rõ ràng thấy gì cho hết rồi. Mờ mờ ám ám làm nó tưởng tượng nó ngon lắm ha. Ăn chay tu hành niệm Phật mà nó có cái bí mật gì sau đó đó, ẩn 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 thấy ghê. thật ra mà nói là tại vì chúng ta thích quyền bí nó mới làm như vậy. Cho nên ai truyền bá mê tín rất dễ lợi dụng người ta, rất dễ truyền, mà nhất là Việt Nam là dễ truyền nhất. Cái máu mà gọi là máu mê quyền bí ở Việt Nam nó nặng lắm, cho nên bất cứ một cái đạo giáo nào nó vào trong Việt Nam, nó nói cái gì siêu hình, nó nói cái gì để cứu độ, nó nói gì để phục hộ, nó nói gì bác ơn giáng phước, nó nói gì sao khi hành trì này được cái gì đó nghe, được sáng loà, được bay lên cõi trời, được cái làm cái quái gì đó, có cả hàng đám người nhào theo, chưa biết nó là cái gì, không cần đánh giá về cái tính chất của nó được vậy. Cái này là cái chỗ mà cần phải suy xét lại một cách thận trọng, còn mà không là không có tốt, nên nhớ như vậy. Thì cái vấn đề tụng kinh là tôi muốn nói với các vị để mở rộng ra, chứ đừng có cố chấp một cái gì. Và thời gian tụng kinh các vị đừng nghĩ giờ nào mới tốt, tùy cái hoàn cảnh thời gian sinh hoạt gia đình chúng ta mà chúng ta chọn một thời điểm thích hợp nhất cho gia đình chúng ta để cá nhân hành trì thì đó là cái tốt nhất. Đừng có ngay lúc mà ta đang sinh hoạt này kia kia đem kinh gõ mỏ lại tụng ta dẹp cho nó rồi, chúng ta làm không thích hợp, không đúng thời. Cho nên phải hiểu cái đó rất là rõ như vậy. Con mới thực hiện được 10 ngày chay trong tháng, nhưng đạo tràng để con tu tập giáo hóa, con đánh chuông khánh dẫn chúng, như vậy con có lỗi không? Thì muốn đánh gì đánh, không có lỗi thì đánh tập bày mới có lỗi, quan trọng là đánh có trúng hay không. Cho nên dẫn chúng mà đánh tập bậy là có lỗi với chúng. Đánh tập bậy ai tụng cho được, tụng là vòng một đằng nó đánh một nẻo ai tụng cho được. Cho nên người muốn đánh chuông, đánh khánh, đánh mở thì người phải biết nhường nhuyễn và ghi lễ và đánh tốt á, thì dẫn chúng tụng kinh mới tốt được. Còn mà không đánh tập bậy tập bạ thì hạ tụng hồi nổi máu nổi sân hết trơn á, bỏ hết trơn rồi. Đó là tại chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu là muốn làm một việc gì đó chúng ta phải hiểu rõ để chúng ta làm, còn không biết mà làm một cách tùy tiện là tự hại mình, nên nhớ là như vậy. Cho nên việc mà đánh mỏ đánh chuông đánh khánh gì đó tùy. Còn ở đây 10 ngày chay, các vị ăn chay mấy ngày đối với tôi không quan trọng. Giá trị của ăn chay không phải các vị ăn 10 ngày là giỏi, ăn 8 ngày, ăn 8 là ngày giỏi, ăn 6 ngày giỏi, ăn 4 ngày, không phải cái đó. Hiểu gì là rất là máy móc trong việc ăn chay. Cho nên tu máy móc mà tu hoài không được cái gì là chỗ này. Ăn chay cho nó thật sự, ăn chay cho xoáy cái đầu thì chẳng được, không được cái gì đâu bằng cái cách suy nghĩ như vậy. Phải hiểu đúng nghĩa là tại sao ăn chay, hiểu được cái chữ tại sao đó rồi muốn ăn cái gì ăn, muốn làm gì làm. Trên giá trị chính yếu của ăn chay là để giữ những lòng từ và giúp chúng ta giảm dần nghiệp sát, tức là giảm nợ dai trả nợ máu chúng sinh. Cho nên cái ăn mấy ngày của các vị không quan trọng, mà vị nào giảm được nhiều thì vị đó tốt, chứ không phải là mấy ngày. Cho nên tôi từng khuyên các vị là ăn chay là hãy giảm dần lượng thịt cá trong từng bữa ăn. Tôi đã từng nói các vị như vậy mà. Bây giờ tôi đưa ra thí dụ để các vị thấy nè. Bà này bà ăn chay mỗi tháng 20 ngày, 10 ngày còn lại bà ăn mặn, mỗi ngày bà ăn 10 con tép. Bà kia bà ăn chay không nổi cho nên mỗi tháng bà ăn chay có 1 ngày. Nhưng mà 29 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn có 1 con tép. Hai bà này gặp nhau, bà này mới hỏi bà kia, bà ăn chay tháng mấy ngày vậy? Bà này thôi tôi già cả bệnh tật rồi, tháng tôi ăn chay có 1 ngày. Bà này thấy bà nó hơi cờ lên tự cao lên, mới ái ố bà kia, ý gì bà giỡn, ăn chay tháng có 1 ngày, tôi nè, ăn chay tháng 20 ngày. Nhưng đến khi quả báo tới, cái quả báo bà ăn chay 1 ngày bà nhẹ hơn, còn bà ăn chay tháng 20 ngày quả báo bà bị nặng hơn, bà đau khổ hơn. Các bà nói tôi ăn chay nhiều hơn bà, tại sao tôi đau khổ hơn bà vậy? Quả báo tôi nặng hơn bà vậy? Đời bất công vô lý, trời đất này nói là thật đúng không? Cái này nó dẫn đến chúng ta như vậy. Các vị tự nghĩ của các bà ăn chay tháng 20 ngày giỏi hay dở? Giỏi chứ đâu có dở đâu, đúng không? Nhưng mà 10 ngày còn lại mỗi ngày bán 10 con tép gì, tháng bán mấy con? Như vậy thì giờ là 10 ngày còn lại mỗi ngày 10 con tép là 100 con, đúng không? Vậy cái bà này mỗi tháng ba chay có một ngày một thôi, 29 ngày còn lại bà ăn mặn, mỗi ngày bà một con tép thì tháng ba mấy con? Như vậy cộng lại bà nào giỏi hả? Cái bà ăn 20 ngày giỏi hả? Bà ăn một ngày giỏi. Đây là cái chỗ mà mấu chốt mà các vị không để ý. Các vị cứ nghĩ rằng cái bà nào ăn chay nhiều ngày là bà đó giỏi sao? Điều quan trọng nhất là ai giảm được sự dai trả nợ báo chúng sinh nhiều người đó giỏi. Chứ không phải là ăn bao nhiêu ngày kệ các vị. Lấy ngày để làm công phu tu suốt đời này, các vị không trả dai hết cái nỗi nợ máu của những chúng sinh. Cho nên điều quan trọng nhất là tôi khuyên các vị khi ăn chay là giảm dần lượng thịt cá trong bữa ăn, là bắt đầu các vị ăn chay giảm càng nhiều càng tốt. Ví dụ giờ ngày chưa giác ngộ, chưa biết đến Phật pháp, mỗi ngày các vị mua một ký thịt cho gia đình. Bây giờ biết được Phật pháp rồi, mỗi ngày mua nửa ký thịt. Như vậy mỗi ngày bớt nửa ký thịt, 10 ngày là mấy ký, một tháng là bao nhiêu, một năm là bao nhiêu. Sau này giác ngộ hơn, mọi người thuần hóa hơn và ăn được tích cực tốt hơn thì giảm lại 600 gram còn 400 gram thịt thôi. Sau này bớt 700 gram còn 300 gram thôi. Như vậy các vị cần thiết gì mà phải ngày nào mới làm máy móc như vậy à. Cho nên cái ngày gì đó tôi không có quan trọng. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta từ bỏ được cái sát sanh và gia trả nợ báo chúng sinh bao nhiêu. Cái này là quy luật, đừng nói đạo Phật ăn chay ăn mặn, đừng nói ăn chay tốt xấu mặn tốt xấu gì đó. Mỗi người chúng ta tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Trên cuộc đời heo bò trâu chó của anh, đó là quyền tự do của anh, gia gì trả đó. Đạo Phật không can thiệp vào chuyện đó. Nếu anh làm mà tôi trả đó là tôi can thiệp tới cùng. Nhưng mà anh làm anh trả tôi không can thiệp. Ở đây chỉ phân tích để anh hiểu được vấn đề để tự cứu anh thôi, còn không thì tùy anh. Cũng giống như vậy, gói thuốc người ta để cái gì, người ta để cái gì, chữ gì cho bao gói thuốc? Hút thuốc có hại cho sức khỏe là xong nhiệm vụ của người ta. Cái người hiểu biết về thuốc, về này kia mọi thứ là xong, còn hút hay không là việc của quần chúng. Tôi để rất rõ vậy đó. Nhưng mà anh không tự bảo vệ sức khỏe mình, anh tự bệnh, anh tự chịu thì anh cứ hút. Cái việc này anh không có lỗi, anh chết anh cũng tự chịu. Ở đây không đúng sai lỗi phải, nhưng bác sĩ biết rất rõ điều đó mà không cảnh báo, để cho người ta vô minh, người ta hút mà ta chết thì mình có lỗi. Cũng vậy, Đức Phật giác ngộ thấy rất rõ đường đi nước bước của nhân quả và dai trả nợ báo của chúng sinh đời đời kiếp kiếp rất là thê thảm. Đức Phật nói ra điều đó như vậy, còn chúng sinh dai hay không, quyền của chúng sinh, không vi phạm luật pháp, chúng ta cứ tự do trong cái hành động đó. Không ai đúng sai phải trái trong chuyện này cả. Anh ăn chay anh tránh được, anh nhờ, anh ăn mặn anh dai cả, anh chịu, không có gì lỗi phải trong cái vấn đề này. Nên nhớ là như vậy, điều đối với đạo Phật rất rõ là cái chỗ này. Cần thiết gì phải đi tranh luận cái ba chuyện chay mặn gì vậy? Mày thích ăn mày cứ ăn, chứ bắt chay gì. Đối với tôi là tôi không quan trọng gì nữa. Khi hiểu được chân lý của lời Phật dạy, chúng ta mới khẳng định được điều này. Còn bằng không thì tất cả ăn chay cái tối nhà ăn gói mì tôm là tội nha, ăn chay ăn mì tôm, ăn chay ăn trứng là tội nha, ăn chay ăn trứng, tất cả mọi thứ. Còn heo bò trâu chó là ăn hết, nó sợ gà nói đó. Không hiểu tối ngày máy móc trong sự tu học bậy bạ như vậy. Cho nên ở đây phải hiểu được chân lý mà tu, chứ phải tu bằng cái tín ngưỡng. Ăn chay ăn mấy chục ngày ngon quá mà. Cái điều quan trọng nhất là ở chỗ nào chúng ta không nắm. Ăn chay ăn cho khắc cổ, nghĩ rằng sau bữa ăn khắc cổ thì được nhiều công đức à. Bậy bạ vô cùng, không bao giờ có. Nếu mà ăn chay ăn khắc cổ được nhiều công đức thì Đức Phật ngày xưa, Đức Phật sẽ thành đạo bằng con đường tu khổ hạnh đó. Chứ Đức Phật không từ bỏ mà xem đó là con đường tà kiến lệnh lạc như vậy. Chúng ta ăn giỏi bằng Đức Phật chưa? Ngày Đức Phật ăn hạt mè hạt gạo đó, chúng ta ai giỏi cho Đức Phật mấy năm trời ăn được vậy không? Mà bài đạt chứng tỏ ta đây là giỏi. Mà vậy mà Đức Phật quét bỏ mạng bên bờ sông đi liên tiền, chứ đâu phải là Đức Phật đắc đạo đâu. Rồi bây giờ chúng ta ăn khắc khổ đi, chúng ta chứng minh rằng chúng ta ăn vậy là trong sạch, chúng ta ăn giỏi hơn đạo bạn. Tào lao ba cái gì đó, ăn bằng sự tính ngưỡng bậy bạ, thậm chí dẫn đến mê tín. Ăn chay để sân si cho cố, ăn chay để kiêu ngạo cho cố, ăn chay tất cả mọi thứ cho cố. Ăn cái đó đi được cái gì? Không có lợi lạc gì trong hành động đó cả. Vì vậy ăn chay phải từ bi hơn, ăn chay phải tránh được sát sanh, để bớt được quan cái nghiệp chướng hơn, thì cái đó nó mới đúng. Chứ đâu có cái gì mà máy móc và bệnh tật như vậy. Cho nên đây, không hiểu chúng ta trở thành máy móc và chúng ta làm khổ những người biết tu. Kêu ai tu là khổ người đó. Bà nào mà kêu tu là chỉ bị khổ rồi đấy, thì thòi hơn, sống khổ đau hơn, sống chặt vặt hơn, mọi thứ hơn, bị ép uổng nhiều hơn. Đó là chúng ta không hiểu gì về đạo Phật cả. chúng ta biến đạo Phật trở thành một cái tín ngưỡng máy móc như vậy thì làm sao? Cho nên ở đây chúng ta thẳng thắn nói với tất cả mọi người trong cuộc đời, vì điều đó là chân lý, còn làm hay không kệ ông chứ. Có người đang ăn chay ăn lạc, chi chủ cuộc đời này hải sản tất cả mọi thứ tùm lum, chân không ăn uống tối ngày ăn rau cỏ ngu, không có ai ngu hơn ai cả. Chẳng qua cái điều là tao không muốn trả thì tao không dai vậy thôi, chứ không phải là người ngu. Giống như bây giờ nó để cái hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng mà cái những thằng hút nó, thằng nó không hút ngu, hút thuốc là thế hút thuốc để nhìn đời thôi, trắng đổ đen rồi nó có một cách tưởng nó làm ông rồi tất cả mọi thứ, không hút ngu nó vậy đó. Không giống như chai như vậy đó, mày bán mạng mày cho điếu thuốc mà mày không thấy mày ngu, mày nói người ta như vậy. Cho nên ở đây những việc làm của chúng ta hết sức tự do, và Đức Phật cũng nhìn một cấp độ hết sức tự do, chỉ giác ngộ được như vậy và công bố với đời như vậy, còn làm được hay không đó là việc của đời. Cho nên ở đây nói 10 ngày 5 ngày đối với tôi không thấy giá trị trong này, nhưng ăn được vậy cũng hay. Có nghĩa là từ xưa giờ chưa ăn được ngày nào, giờ ăn được mấy ngày cũng giỏi đó, giỏi là ở chỗ đó. Tôi không cho là hành động này nó không có ý nghĩa, nhưng mà ý nghĩa chính của nó ở chỗ nào, đừng lấy ý nghĩa phụ làm chính. Còn cái từ xưa giờ chưa ăn chay, bây giờ ăn chay, giỏi. Từ xưa giờ chưa niệm Phật, bây giờ biết niệm Phật, giỏi. Từ xưa giờ chưa đi chùa, bây giờ biết đi chùa, giỏi. Cái đó là phương tiện. Nhưng mà chừng ấy giỏi có nghĩa là cao rồi đó thì tầm bậy à. Cái giỏi ở đây là chưa bao giờ làm được mà giờ bắt chước tập làm thì giỏi, chứ phải làm là giỏi là đỉnh cao. Phải hiểu là gì vậy? Giống như cái thằng này học Bùi Kiệm, từ xưa giờ chưa bao giờ được 5 điểm, lúc nào cũng 1 điểm không. Bữa nay đó nó làm bài nó được 5 điểm đem về mẹ nghe đó, giỏi. Giỏi có nghĩa là chưa bao giờ mày được 5 điểm, chứ phải giỏi với cái thằng 10 điểm. Nó là như vậy, giỏi là giỏi như thế đó. Là phương tiện để khích lệ những cái tu học. Đã hiểu điều này rất rõ. Nhận thức về giáo lý của Đức Phật, chúng ta thấy tuyệt vời chứ đừng có nghĩ một cách máy móc như chúng ta tưởng tượng. Thành ra tôi muốn người Phật tử học phải như thế này. Không phải tối ngày lũi vô cà ù lì cà lùi tu thời ngáo như gà cũng ai trên trời. Thậm chí tu thời gian cũng khùng nữa chứ. Lạ vậy đó. Tự nhiên biết mình trở thành kẻ khờ cạo và ngốc nghếch trong cuộc đời gọi là tu. Nó không phải là như vậy. Các vị về nghe lại tôi giảng bài giảng là ở hiền gặp lành đó, sẽ hiểu tôi nói các vị như thế nào về vấn đề nhận thức Phật giáo. Còn các bạn nhận thức Phật giáo, các vị cũng hiểu được một phần vấn đề này khi trở thành người tu học. Và bài giảng tôi giảng tại Bến Đúc là bài giảng đâu là chân lý, đó, nghe lại những cái này. Nó rất là thiết thực, nó rất là rõ ràng. Đi đến đâu đạo Phật cũng thế, ngàn đời vẫn thế, trái đất này có phát hoại cũng vẫn thế. Không khác hơn được về điều này, 100% là như vậy. Không ngại với bất cứ người nào cả, không ngại với bất cứ một học thuyết nào trên cuộc đời này cả. Dù không còn một người đứng đạo Phật thì đạo Phật vẫn là như vậy. Sự thật không bao giờ đổi thay. Điều quan trọng nhất là tâm tính của chúng ta ở mức độ nào, đó là việc của chúng ta. Còn chân lý nó là như vậy đó. Có hiểu nó cũng vậy, không hiểu nó cũng vậy. Có hàng trăm ngàn người theo nó cũng vậy, chẳng có người nào theo nó cũng vậy. Nên nhớ là như vậy. Chứ đạo Phật cần thiết gì đi dụ thiên hạ? Có những người đi dụ thiên hạ, mắc gì đi dụ? Đa phần những tôn giáo là đi dụ, vô để được này, vô để ban kia, vô để dụ nữa. Dụ là tại vì mình có quyền lợi mình mới dụ. Còn sự thật đạo Phật không dụ ở chỗ là sự thật nó như vậy. Đạo Phật đi dụ lấy gì dụ? Đạo Phật là bất dụ lợi, cho nên có đâu có ai có quyền lợi đi nó mà đi dụ. Còn nó là một tổ chức, nó có đầy đủ tài chánh đi dụ, nhưng mà để sao mà nó gom lại, đó là cho dai lấy lãi dài hạn, chứ đâu phải là giỏi gì. Nó bỏ tiền ra đi kinh doanh bằng thiên hạ như vậy. Nó bỏ tiền ra lấy dụ kinh doanh để rồi đóng 10% vào cái sự thu nhập suốt đời như vậy, cả những đời mình, đời ông, đời cháu, đời này đời kia, nó cho một lần như vậy, nó lấy cả mấy chục ngàn đời sao không sướng à. Có một đạo nào mà nó bỏ ra mà nó không lấy vào mà nó làm được chuyện đó đó, nó mới giỏi. Cho nên tôi nói thật với các vị, thở để so sánh vô này đạo này cho, đạo kia cho đạo dụ á, nó thẳng ra là như vậy đó. Chỉ khi nào chúng ta có quyền lợi chúng ta mới bỏ ra, chúng ta mới dụng vào. Còn mà nếu chúng ta không có quyền lợi gì cả, tàn mã hết trơn để làm chuyện đó thì sao mà sống nổi để làm chuyện đó? Ở đâu mà bỏ ra để làm chuyện đó được? Chỉ có đạo Phật bỏ ra mới không lấy vào thôi. Nên nhớ như vậy. Nếu để gọi là đường lối thì đạo Phật chúng ta thua họ xa. Họ có đường, có lối, có bài, có bản, có chiêu, có mưu đồ, có tính toán rất kỹ. Chỉ có đạo Phật mới vô tư đi làm những chuyện đó, đi bỏ ra mà không bao giờ biết đó là ai, người đó là gì, có theo Phật hay không. Đạo Phật ban tặng một cách thật sự là trong sáng, và người đóng góp cho đạo Phật cuộc đời này cũng trong sáng. Bởi vì con đường của Đức Phật từ xưa đến giờ là như vậy. Đức Phật có tất cả mà từ bỏ tất cả để trở thành Phật. Còn họ không có gì mà họ muốn gom cả thế giới này về mình. Hai cái này khác nhau hoàn toàn. Đừng có nghe những cái kẻ mà mụ mị đi nói chuyện láo phét cái thiên hạ, rồi nghe cái này tốt, bước vô đi rồi bỏ xác cho nó, tốt không? Thử đi. Có ai ngu giàu có tiền dư giả gom một đám ăn ở trong tàu lao gì này để nặng về là cho tiền không? Con nào ngu như vậy? Cho nên là đây, khi cái gì bỏ ra phải có ý nghĩ gì đó mới bỏ ra, mới chiêu dụ gì. Nhưng mà cái gì đó thì các vị bước vào, các vị hiểu. Tôi không muốn nói sâu về những cái chuyện của người ta. Cho nên ở đây các vị không hiểu, cho nên cứ ở ngoài vớ vẩn, cứ nói lẽ két bên ngoài như vậy. Chừng nào biết sâu bây giờ mới nói một cách chính xác. Ha, thôi ít lời làm dụng nhiều quá. Thôi em. Bây giờ cái tình trạng này thì cũng một số người cũng từng gặp phải. Con đi chùa tu tập đều, nhưng gặp phải sự cản trở từ phía chồng. Chồng hay nói những lời khẩu nghiệp. Dù con đã khéo léo và tế nhị trong việc tu tập hay đi lễ, nhưng vẫn bị chồng buông lời không hay xúc phạm tới Đức Phật. Con băn khoăn, con muốn tu tập nhưng không muốn, vì việc tu của mình lại khiến chồng gây khẩu nghiệp. Như vậy con lại tạo nghiệp, đúng không ạ? Con cần phải làm gì? Xin thưa thật với các vị, cái việc này các vị cần phải để ý một chút. Mình tu tập mà để người khác tạo nghiệp như vậy là cũng không nên. Cho nên khi mà mình gặp cản trở này, nếu không thuyết phục được chồng thì mình phải tùy thuận để tu tập một cách khéo léo hơn một chút xíu. Đừng kích phát á. Nhưng mà thầy nói trước, tất cả mọi người trên cuộc đời này ai cũng có lúc giác ngộ. Kẻ nào cũng vậy, kẻ ngoan cố nhất, kẻ xấu xa nhất, kẻ nào cũng nhất. Nhưng mà đa phần nếu mà không có cơ hội thiện duyên giác ngộ sớm thì tới giờ phút lâm chung cũng giác ngộ, nhưng mà muộn màng. Không kẻ nào không giác ngộ được nữa cả. Chắc chắn một điều 100% như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị về điều này. Ở đây do chồng chưa hiểu nó mới là như vậy. Chứ mà thật sự nó hiểu một cách rõ ràng rồi, không bao giờ có chuyện này. Nhưng mà ở chỗ là ai là người nó thuyết phục để chồng hiểu? Có hai lý do. Một là chồng phải gặp một người cao thủ để có thể giải quyết vấn đề để nó hiểu. Còn hai là nó phải gặp biến cố của cuộc đời mà nó phải tự tìm tới để nó hiểu. Thì có hai cái duyên này để nó giác ngộ. Đừng nói nó không giác ngộ. Ai cũng có lúc giác ngộ, sớm muộn hay là cái duyên mọi người thế nào thôi. Vì vậy nếu nó chưa có tới, không lẽ mình trù cho nó bị cái gì đó để nó giác ngộ. Nhưng thật sự rồi nó cũng phải đến lúc đó. Nhưng đa phần nước tới chân mới nhảy thì hơi muộn. Vì vậy thì quan trọng phải giúp cho người thân mình hiểu được Phật pháp là quan trọng. Cho nên người nào có chồng trong trường hợp này phải cho nó nghe những bài giảng mình thấy thấu tình đạt lý, chứ đừng nghe bài giảng tu hành tối ngày đi khuyên niệm Phật để cầu vãng sanh rồi nó nghe nó mới chán chết, nó liền ngoài luôn nên nhớ là như vậy. Cái giá trị của đạo Phật nó có giá trị với từng người. Cho nên đạo Phật hay là đạo Phật có vô lượng pháp môn, và để ứng dụng với vô lượng trình độ các tánh chúng sinh, mà gọi là chúng sinh đa bệnh Phật pháp đa tu. Thuốc paracetamol nó hay với người bị nhức đầu, chứ không phải nó hay với người đau bụng. Cho nên thuốc gì là trị bệnh đó. Cái mình học tu mình thấy đạo Phật hay quá, cái mình cái gì mình cũng đem về cho nó nghe. Đâu phải nó đang bệnh gì, nó đang đau ruột, nó đang đau tim, nó đang đau gan, nó đang đau phổi, nó đang đau đầu đó. Thì mình phải cho nó trúng cái thuốc đó, nó uống nó mới vô. Chứ còn bây giờ cứ nói Phật pháp hay, cái là cho nó ép nó vô nó nghe, nó làm gì nó nghe được. Cũng giống như nói thuốc hay, cái học cần biết thuốc là thuốc gì, bệnh gì cũng đẩy vô hết trơn rồi, bỏ mạng liền. Có phải không? Vì vậy cho nên là chúng ta chưa có một cái khả năng trạch pháp, tức là chưa có khả năng chọn giáo lý để thích hợp với đối tượng mà nghe. Chúng ta bị lỗi cho nên truyền giáo không được mà nghe chỗ này. Ta hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên á, khi mà tôi muốn truyền giáo cho ai, tôi muốn chia sẻ ai hoặc thuyết phục ai, tôi không bao giờ tôi nói đạo Phật đâu. Tôi phải nghe người ta nói trước để tôi biết họ là ai và họ như thế nào, thì lúc đó tôi mới nói chuyện với họ. Chứ còn bây giờ mới vừa gặp họ, cái đạo Phật hay lắm, là niệm Phật cái anh để được cái về Tây Phương Cực Lạc, lấy cây nó đập tôi gãy cổ luôn á chứ. Nó phải là như vậy. Cho nên ở đây mình biết gặp một người chưa giác ngộ được Phật pháp, không phải không giác ngộ nhưng mà cái duyên nó không đủ. Cho nên mình phải nói, phải nghe nó phân tích, phải lo cái, thậm chí nó gặp mình cái lòng nó phẫn nộ, mình coi cho nó phẫn nộ là vì sao? Cứ tự tại với những gì đó đi. Tôi đó là hạng nào tôi cũng gặp, hạng dễ nhất cho đến hạng cà chớn nhất, hạng khó chịu nhất tôi cũng đã từng gặp. Chứ không có nói hạng nào kia, mà cá tính của tôi là tôi không từ hạng nào cả. Sở dĩ tôi không từ không phải là tôi liều mạng, mà tôi hiểu rất rõ Phật giáo là gì, mà tôi hiểu mọi người là gì. Tôi biết rằng ai cũng phải cần, nhưng mà phải chưa đến lúc. Vì vậy tôi không ngại đối với người nào cả. Hôm nay anh không giác ngộ, mai này anh cũng phải hối hận từ những hành động đó, không có con đường nào cả. Hôm nay tôi biết rằng tôi nói anh không giác ngộ, nhưng mà tôi xói vào trong đầu anh để cái câu đó nó làm nung nấu, và nó một ngày nào đó anh cũng tự trả lời được câu này mà anh đi tìm tôi chưa chắc gặp. Thật tình với các vị là như vậy. Những câu mà tôi nói suốt đời này người đó phải gặp, không có còn con đường nào chạy khỏi về điều này. Hôm nay không gặp thì ngày mai cũng gặp, đó là một quy luật mà. Cho nên tôi không ngại với ai cả. Quan trọng anh mềm tôi mềm, anh cứng tôi cứng, vậy thôi. Tôi là có đủ cách để mà tôi giải quyết các vấn đề như vậy. Tôi không ngại, không sợ và không bị khuất phục bởi bất cứ một thái độ của một con người nào cả. Tôi thấy rằng quá ngang mà không độ được, tôi cũng bình thản, tôi có cách khác. Chứ không bao giờ tôi khiếp nhược với những cái đó. Tôi làm gì anh mà tôi phải sợ anh? Không có gì cả. Tôi là một thầy tu, tôi giới thiệu đạo Phật, tôi không vi phạm luật pháp, mà tôi làm đúng với tông chỉ của Đức Phật. Tôi không có gì phải ngại những cuộc đời. Chúng ta làm đúng, chúng ta ngại, họ ở vậy sao họ không ngại? Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ về những bài. Nhưng đừng có gây sốc với thiên hạ. Tôi không sốc anh, tôi đâu ép anh đâu, tôi sốc gì kể tôi chứ. Nhưng điều quan trọng nhất là tùy thử để đưa đạo vào đời. Không phải nói cái gì cũng Phật mới là Phật giáo. Nó thật sự với các vị, muốn làm đạo Phật thì đừng thông mà nói cái mở miệng ra là Phật pháp mới là đạo Phật. Sai rồi. Tôi giúp người trồng lúa, tôi có nói câu Phật nào đâu, nhưng mà họ vẫn có cảm tình, họ đến với tôi. Tôi giúp người được hết bệnh, tôi cũng đâu nói câu Phật nào đâu, nhưng mà sao họ cảm tình, họ đến với tôi. Tôi giúp người chuyển quá, vợ chồng đánh lộn với nhau, khổ đau, tất cả mọi thứ sắp chia lìa, tôi lại tôi phân tích tình vợ, tình chồng, mọi thứ, đâu có lỡ nói lời Phật nào đâu, nhưng mà họ vẫn là quy theo Phật, họ đi chùa. Đừng có mở miệng ra là Phật, mở miệng ra là Phật, mình mở miệng ra Phật, mình thành ma, mất tiêu. Chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên cái điều quan trọng nhất là đối cơ mà cho pháp, người đó mới là kẻ truyền giáo giỏi. Chứ không phải ở chỗ là nói ra cái miệng Phật pháp là người đó giỏi. Nên nhớ là như vậy. Tôi khi Phật pháp cũng cần nói lời nào có Phật ở trong nha. Tôi nói với các vị á, những bề giảng của tôi đa phần chuyển thành cái hướng của cuộc đời đó. Tôi không có để chữ Phật pháp. Chuyển quá nỗi đau phản bội, có Phật pháp không? Con đường xưa em đi, có Phật pháp không? Hôn nhân và ly dị, có Phật pháp không? Bạn không thể sống một mình, có Phật pháp không? Sống vì người tôi yêu, có Phật pháp không? Muốn làm được như tôi thì các vị phải đủ bản lĩnh chứ đừng có mạo hiểm. Nên nhớ là như vậy. Tại vì các vị phải đủ bản lĩnh thẩm thấu về giáo lý, các vị mới phương tiện tùy duyên được. Còn các vị chưa đủ bản lĩnh như thế, các vị làm nó chợt quớt liền. Cho nên điều quan trọng nhất là giảng đời mà phải biết đưa đạo vào đời một cách tế gì mà người ta ngấm đạo, người ta không hay. Đây thuộc về cái dạng gọi là đặc biệt. Chứ còn cái dạng mà tối ngày nói ra chuyện đời nó thành bà Tám mất rồi, còn thì gặp gì nữa mà Phật pháp nó chừng ngay. Chuyện bà Tám nghe hàng ngày đầy cái lỗ tai chán người đi vô với thầy nói như thế. Nhưng mà tại sao cái cách mình đưa đạo vào đời nó như thế nào? Cho nên phải thẩm thấu được Phật học, phải biết chuyển ngữ Phật pháp, từ Phật học mình chuyển thế nào để trở thành cái từ này thế gian nghe để tiếp nhận được. Phải tư duy dữ lắm mới làm được những chuyện này. Cho nên ở đây các vị biết rằng Phật học là một điều màu nhiệm và linh diệu vô cùng, tùy cái sự khả năng cảm nhận của mỗi con người và tư duy sâu của mỗi người mà nó có những cái phương tiện khác nhau. Người ta cũng nói vậy đó mà ta độ được người, mình cũng nói vậy đó mình độ được, thậm chí người ta chửi lại nữa. Cho nên tôi thường thường á, tôi sống nó hơi giang hồ. Tôi thuyết pháp các vị thấy tôi thuyết pháp giống ở chợ trời dễ sợ. Các vị không thấy tôi nó có tính cách tạo mạo của một thiền sư hay là của những bậc thầy mà các vị từng nghe, tôi cũng thừa nhận là như vậy. Nhưng tôi nói như vậy mà không ai chửi, có chửi chửi lén nhau chửi trước mặt. Còn người ta cứ nghĩ là tại như vậy nó thuộc về cá tính, không phải. Một người làm phải hiểu được căn cơ chúng sinh đang là cái gì chứ không phải làm liều mạng. Một người truyền bá chánh pháp mà liều mạng người đó vô minh chứ không phải là người có trí. Học theo Phật không phải là như vậy. Thật ra một phần cá tính và một phần nó cũng là một cái cách là tùy mọi người. Dỗ bức dày phải sắm móng tay nhọn chứ làm sao. Các vị hiểu cái điều đó. Thiên hạ dù đang bề mỏng, họ là người dễ dạy, mắc gì tôi phải nói những cái câu như thế. Nhưng mà họ là người cứng đầu chống đối ngã mạn kiêu sa, tôi phải đặt như thế còn chưa thấy gì nữa không. Tôi nói với các vị như thế này, con người vốn ngã mạn kiêu ngạo, tất cả mọi thứ nó bao bọc như một lớp vỏ dày này. Dòng thứ búa thầu mà đặt không biết nó bể ra những cái thứ ngã mạn kiêu sa cố chấp này không nữa. Còn ở đó mình tối ngày cứ ơ bế cái vuốt về hoài, làm sao nó thay đổi được tập khí của nó. Còn người ta đã không có những cái này, tôi lấy cái búa tôi đập tay vô tình nó đập chết ta sao. Tôi đập là ai có cái vỏ nó dày tôi mới đập tên, chứ còn những người khác không dày tôi đập làm gì tôi. Cho nên ở chỗ á, không phải là lúc nào cũng nói lời o bế. Một người ngoan cố cứ tối ngày nói lời o bế được cái gì? Tô hồng thêm làm dày những cái ngã mạn và kiêu sa của họ. Tùy người tùy hoàn cảnh mà mình có thể ứng dụng khác nhau, đó gọi là Phật pháp tùy duyên. Đây là vậy thôi, tôi kết lời với các vị vậy thôi. Thương ghét gì của các vị à, xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý khách.